Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2024. Tổng cộng là 59 bản đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Em có mấy cái clip này em cho bạn đạo xem ha. Rồi anh đạo sẽ phân tích thêm. Để ý kỹ nha.
Cái đạo nó nằm ở trong xác của người á, chứ không có đâu hết á. Mà không biết cái cách nghĩa tật lắc được, nghe thét được, buồn ngủ không phát hiện được. Tại sao tôi kêu co lưỡi răng kề răng niệm Phật? Thấy không? Tinh khí thần có thể thấy không? Nó chạy vòng quanh đây, tôi trụ qua lên đây. Có cái lưỡi ra, nó chạy tinh khí thần nó trụ qua, tiến qua lên. Thì thân ngoại thân, hồn ra khỏi cái xác thì ngủ vững ở đây giai không không còn nữa, đi về khỏi đại la thân nhẹ, có đường lối mạch lạc rõ rệt. Không phải tu mà không có hiểu tại sao đến đến đi cách nào nó có đường lối. Nói tầm bậy cũng tin là đâu có được. Bây giờ tôi hứa bác chừng nào bác chết bác kêu tôi bác chịu liền á, bởi vì tôi già sắp chết chịu liền thì còn nhiêu tiền đưa hết đây, chịu không? Chắc gì tôi đi rước ba không? Thằng Quang nó biết lái xe mà có khi nó còn không chịu đi rước ba nữa. Phải không? Vẫn tôi con trước mà nó mệt nó không đi được hết, không rước được, phải không? Chính hiểu cái nguyên lý tự tu tự tiến, mọi người phải tự tu tự tiến. Mọi người đã ôm cái vũ trụ, ôm cái càn khôn vũ trụ, phải giải mở càn khôn vũ trụ của chính mình, không cho nó kẹt nữa. Hết kẹt là bị áp bức bởi ngoại cảnh, mà khai thông bên trong là không còn sự áp bức nữa, chỉ tiến giải và ảnh hưởng giúp đỡ người ta thôi. Cho nên tu luyện kỳ công không phải chuyện giỡn đâu. Không phải tôi ngồi vậy tôi nhờ ông Phật không trắc, kỳ công của mình nung đúc để thăng hoa chứ không thể nhờ một kỳ công. Người tu thiền đặt một kỳ công, một hành trình kỳ công tu thiền, cái nghiệp quả mình hướng về thiện nghiệp thì cái quả tốt là kiếp sau. Nếu mình không về trời thì mình kiếp sau vẫn ngon lành. Cái áp xe nào mà lớn bằng cái áp xe này làm đi để kiếp sau hưởng nữa, mà chuyện lớn lắm rồi tại sao không làm? Người tu đâu có dạy không lắm đâu, không có dạy đâu. Nên nó thua nhưng mà nó thắng, nó nhịn nhục đi, đến nhịn nhục là nó nhẹ là ở trên mà nặng là ở dưới, còn chấp là nó dưới. Nào, như mình làm mẹ con nó nói hổng, trời ơi tao để mày ra mà mày nói hổng vậy á, giận nó rồi mình đi xuống. À, còn nó nói hổng cảm ơn con, có sự hiện diện của con mới có tình, mẹ mới thấy rõ tình thương của con. Con vì quá thương mẹ con mới dạy và cảm ơn con. Thấy không? Thì hai người để đồng ý biết lượng đất, hai người đồng ý. Tao là mẹ mày, mày chửi tao mày mẹ, chửi tao sao được? Giận. Thì con nó giận, mẹ nó giận, hai cục giận nó đùng đùng cái tan hết rồi.
Thì con nó có tội.
Ừ.
Con
giận nó cũng có tội, nó hành nó. Còn mình giận là mình hành mình. Dạ, mình cảm ơn con. Có sự hiện diện của con, mẹ mới thích. Câu nói nặng của con là ban bố mẹ từ trong tình thương sẵn có của con cho mẹ. Mẹ còn biết con như vậy. Nha, thì tự nó, tự vì sao nó không dám chửi mẹ nữa. Có câu à. Mà nói mười mấy câu, hai chục câu, nói ông tổ, ông tiên đẻ ra, ông nội, ông ngoại rồi gì tùm lum, rốt cuộc nó còn giận thêm nữa. Nó có một câu thôi. Cảm ơn. Thì hai bên đồng thức hỏi cái giáo dục nào hơn hả? Cho nên nguyên lý tu học là quan trọng. Tu đi, trang bị khối óc nó càng ngày càng văn minh lên, tốt lành, trọn lành, hiểu rõ chân lý hơn mới dẫn giải cho nhân sinh. Chứ mấy người tu ở đây là ngồi thiền, thiền nhiều, bây giờ bác thiền nhiều, bác càng ngày càng trẻ, bác thấy không? Rồi đây tâm thức càng ngày trẻ, bởi tôi về đây là tôi bồi cho bác một cú đó rồi, cái ấp hạt rồi, đổi điển của đạo rồi.
Thưa Thầy, Môn Đi Châu, Thánh Thai và Phần Hồn khác biệt ra sao?
Môn Đi Châu là do ngũ sắc ngũ quan hình sắc, quyền sắc quyền quan hội tụ mà hình thành ở Môn Đi Châu sáng lạng, xuất phát đi khắp các nơi và hiểu tất cả các nơi. Vì chúng ta đang thực hiện cái pháp, cái ấn thực hành, các bạn đang bắt ấn tam muội này, ấn của Quan Âm hay là tinh khí thần trụ, có lưỡi răng gầy răng, tinh khí thần trụ tấm thế gian mở thiên đàng, tinh khí thần cũng đầy đủ, không có xuất phát đi lên được. Tinh khí thần đầy đủ mới phát đi lên.
Cái pháp của mình thì cũng có ba ấn tam muội khác chứ gọi
thế nào? Ấn tam muội là để những cái luồng điển tinh khí thần nó điều hòa, nó chạy rồi cuối cùng của nó mà được đi lên trên trên nó mình nó mới biến thành cái pháp, cái mặt pháp của quan thế âm. Tinh khí thần, tinh khí trụ giải à, khi mà đi lên đến khỏi cao, nhiều khi gặp những cái nạn, cái tay nhiều khi cũng phải bắt cho ăn, tự nhiên á, không phải học. Bây giờ ông Tám dạy con học không được đừng học, thì tự nhiên đi hồng vô sức con tự nhiên đó, lúc đó là mình thấy sức mạnh của Trường Bi.
Họ dùng ấn có phải họ đi trước mình không?
Không phải đi trước mình được. Họ dùng ấn, ý lại nơi ấn là họ đi sau hơn mình. Mình tự tu mà đạt tới ấn là mình đi trước hơn họ. Thấy không? Mình giữ giới là ấn. Còn không giữ giới đâu có ấn được. Giới là giới gì? Cái điển quang khối óc của mình tiến hóa tới chỗ nào mình phải giữ, đừng có bỏ mất. Thấy không? Mình làm sao bỏ mất? Tại sao bỏ mất? Ăn uống hỗn tạp, suy nghĩ hỗn tạp, bỏ mất. Chỗ này mình cũng đố kỵ, chỗ kia mình cũng ghét. Cái này thích ăn, cái kia cũng thích ăn. Làm nó lộn xộn, cái điện năng của mình. Cái nội khóa tâm lý không có tròn gì. Thì làm sao nó hiểu được Phật học? Nó rất rõ rệt, có bằng chứng nào bạn?
Em sẽ hỏi bạn đạo. Em không cần nói cái nội dung, nội dung chút xíu anh bảo phân tích tại nó dài lắm, không có phân tích được. Em sẽ hỏi bạn đạo có thấy cái gì khác lạ trong cái ba cái clip này. Không có nói cái nội dung nha, em nói hình ảnh thôi. Có ai để ý cái gì không? Có thấy cái gì lạ hơn bình thường không? Mở mic khi anh bảo.
Nói rồi.
Hình như thầy bắt ấn cái ngón tay cạc hơn chị. Được phải không?
Cái nào cái đầu tiên đúng hay cái sau đúng, cái nào đúng, cái nào ba cái
em thấy không rõ, nhưng mà hình như cái trước là thầy bắt cái bàn tay trái, thầy bắt cái ngón ngón giữa, như đúng ra là không phải, không biết phải vậy.
Rồi có ai thấy gì khác không? Có đúng một cái rồi đó. Tiếng giỏi ha. Còn ai thấy gì khác không?
Y Ly thì mời mấy cái vấn đề khó không à?
Có ai thấy gì khác không?
Mời Y Ly nói luôn đi.
Rồi em đã nói trước đi. Ba
nói.
Cái hình nè.
Thì bây giờ cái vấn đề là cũng như anh Tiến nói vậy đó, cũng là cái ấn tâm muội. Nhưng mà khi mà thầy đưa cái bằng tay mặt lên á, thì có khi thầy bắt là cái ngón giữa nè, ngón giữa nó giao với lại cái ngón cái, thấy không? Có khi là bắt vậy, có khi á là bắt cái ngón áp út nó giao với ngón cái, thì nó có hai cái hai kiểu vậy thôi. Rồi bây giờ đi nói tiếp đi.
Rồi, bây giờ em cho xem cái hình nha. Đây, thấy không? Cái
Cái
này
này
là ở đâu?
ngón giữa này phải không,
Cái này đó,
là
cái
ngón
ngón
giữa,
cuối cùng.
ngón giữa với
Áp
áp
út, áp út, áp út.
áp
Cái
út
này nè, cái
thấy
này
không,
mới
có
ngón giữa nè, cái này mới ngón giữa nè.
cái 98 nó thấy không có rõ
598 là cái mà mình đang đang làm đó. Hiện thời cái 598 là cái mà mình hay làm đó. Bên tay phải nếu mình đưa lên đó, thì là cái ngón áp út là cái ngón đó thì gập lại ha, cái
à.
đó là đúng, mình đang học, mình đang bắt ấn tam muội là như vậy
Ừ,
ha,
đúng rồi.
là mình đánh cái này nè, là từ ấn tam muội đưa tay phải lên là đúng như vậy.
Ừ.
Nhưng cái này là năm 1998, 99 thầy cũng làm như vậy,
Đúng rồi,
nhưng mà
chính
trước năm 92, còn 93 tới 97 em không biết nha, em chỉ thấy 92 trở về trước á thì thầy bắt ngay giữa, có để ý không? Bây giờ để ý cái hình này nữa nè. Nè, thấy chưa? Thấy không? Thấy ngay giữa không? Cái này năm tám mươi mấy thôi. Phải không? Nó có giống với cái hình dưới không?
Cái đâu để cho coi lại coi
Thấy không? Cái này là ngay giữa nè.
sao cái bàn tay ở dưới thầy cũng bắt ngón giữa đi.
Không, bằng dưới là cái ngón kế cáp út. Có nghĩa là thầy làm ngược lại với cái của mình đó. Cái này là trước năm 92 nha.
Bạn nào xài máy tính thì nhìn rất rõ, còn như em xài điện
Không
thoại
thấy
thì
hả?
có bằng ngón cái thành ra khó nhìn.
Ừ. Nhưng mà mình nói cái nguyên tắc á, là mình bắt ấn hiện thời đó là cái hình của năm 1998 là đúng nhất, là cái mà thật sự không phải là nó đúng nha, không phải là nó đúng, nhưng mà cái mà mình hiện thời mình đang làm theo cái thói quen á đó. Cái thói quen của mình á là cái ngón áp út của mình là mình đưa lên tay phải, nếu mà mình bắt ấn tam muội xong mình đưa lên tay phải, đưa lên là cái bắt ấn ngón âm, là cái này là của năm 1998. Cái ngón áp út ấm bấm với lại cái ngón cái đó là mình hiện thời mình đang làm ha, mình đang làm là như vậy. Khi mình đưa tay phải lên á là cái ngón áp út là cái ngón đó là mình cong lại cộng với cái ngón cái là mình bấm vô, đó là cái bức ấn tam muội của mình. Khi mình đưa lên tay phải á thì cái đó là ấn ngón âm. Rồi tại sao bây giờ em có nghiên cứu thêm, tại sao năm trước năm 92 lại thầy thầy bắt khác, cái bắt khác hồi nãy tới hai cái clip lận, hai cái clip thì bắt như vậy nè. Cái ngón giữa đó là thay vì cái bàn tay trái của mình á thì là cái bàn tay phải thầy đưa lên, có nghĩa là giữa cái ngón giữa cộng với cái ngón cái đó thì bập nó lại, nó quặp nó lại à, cho nên đâm ra đó không có phải là sai, mà trước năm 1992 thì theo cái thói quen đó thì làm như vậy rồi, cho nên mấy cái clip như vậy lận, cho nên em mới thấy lạ. Em nói, ủa tại sao mà cái hình này hồi xưa tính giờ đó, em cứ nghĩ là thầy bất lộn, thầy bắt lộn, nhưng mà không phải lộn nha. Thầy có hai cách, có thể là trước năm 92 thì bắt theo kiểu này, thì theo cái thói quen này, nhưng mà sau năm 1992 đó là 98 đó là thầy bắt ấn theo kiểu ngón áp út.
Bây giờ cho coi lại cái hình nãy thầy ngồi xếp bằng đi.
Xếp bằng cái này hả? Cái này
Ừ.
hả? À, cái đó là cái ngón áp út cộng với cái ngón cái thì quắt nó lại. Có nghĩa là làm ngược lại với mình á. Ngược lại với mình á, khai gì của mình á là như vậy là đúng, là mình đưa lên là nó nằm tay phải phải không? Nhưng mà thầy cái đó cái năm 92 trở về trước ông làm ngược lại, ông làm ngược lại. Khi mà anh Bảo bấm cái tay phải đó ha, một cái ngón cái cộng với ngón áp út mình Bảo đưa lên á là tự nhiên á là thành cái hình này, cái hình năm 1998. Hiểu không? Là cái hình này. Đó, là cái hình này. Nếu mà bắt cân tâm muội mà đi đưa cái tay phải lên, đó là hình này. Nhưng mà ngược lại nè, bắt đầu ngược lại nè, đó cái ngón này nè, thấy chưa, thấy cái ngón này không, cái ngón giữa nè, nếu mà như vậy á
Màn hình nhỏ là không thấy gì đâu,
nhỏ không, không thấy
đó
thì
là nhìn màn hình telephone là không có thấy đâu, nói nhìn là
ừ
con máy điện toán là mới thấy được, chứ máy coi coi điện thoại là kể như không thấy là phải nói.
thì đó, bây giờ em chỉ nói có nghĩa là đó, đối với thầy đó có cách, hai cách bắn khác nhau, cho nên nó có bạn đạo hỏi chứ tại sao thầy bắt sai, thật sự thầy không bắt sai, thầy bắt đúng nhưng mà năm nào, cái năm nào ông thầy bắt như vậy và năm nào ông bắt như vậy. Muốn rõ hơn á, bạn Đạo coi cái hình của Eli đưa lên sứ đạo vô vi lúc nào vô giới thiệu á, cũng có cái hình đó hết trơn á, Cái đó thật sự em phát hiện từ lâu rồi, em không biết tại sao thì có cái cách bắt như vậy. Có nghĩa là mình bắt là cũng có cách của bắt của ổng từ năm 9899, em có hai cái clip đó. 9899 mà hiện thời mình đang bắt ấn tam muội đó, khi mà đưa cái tay phải lên là đúng. Theo cái hình 98 và 99 là đúng. Nhưng mà trước năm 92 thì là thầy thầy đi ngược lại, thầy đi cái tay ngược lại. Thì em nghĩ cái đó không phải là cái gì mà lỗi phải hay sai, không phải.
Bấm cái ngón tay ngược lại cho em, đừng có nói phải rõ ràng chút xíu, bấm cái ngón tay nó ngược, tại vì bấm ngón giữa rồi bấm ngón út này cho đó nó
Không
đổi ngoài đổi lại
có gì hết,
à,
không mình
nói
biết nói để cho bạn đạo đừng có quan tâm là tại sao thầy bấm sai, tại vì cũng có người hỏi thì em nói để em xem tại sao nó sai. Thật sự mà nói không có ai sai, nhưng mà cái cách thói quen của ông trước năm 92 là thầy bấm như vậy. Thì khi nào mà các bạn đạo mà có coi trong các cái phim mà em sẽ đưa lên trong vài tuần tới đó, có thấy hơi lạ đó, là không có gì thắc mắc nha. Cái đó là do cái năm của ông thầy đưa, cái lúc nào là đưa cái ngón áp út và cái lúc nào đưa ngón giữa, thật sự cái đó không có sai. Cái này cũng có bạn đạo nói cũng mấy năm trước rồi, nhưng mà em thì em nói chắc là lúc đó không có ai để ý cho nên không có nhắc thầy. Nhưng mà em biết cái đó, nhưng mà em không biết làm sao. Nhưng mà hôm nay vô tình em có ba cái hai cái clip này như vậy liên tục như vậy á, thì không thể nào gọi là sai, tại vì cái đó là cái thói quen của thầy khi mà năm chín mươi mấy ổng theo cái kiểu thói quen đó, cho nên nó phù hợp với cái hình đang có hiện thời trên xứ đạo Ruby, cái nó không có sai. Ông thầy không có bắt sai, ông không có bắt sai ha. Nói chung là cái lúc ổng dùng theo cái kiểu ngón áp út hoặc là ngón giữa thì đều không có sai, tại mình không có thói quen, mình không có thói quen mà để ngón giữa để mình chập vô hai cái tay với nhau, mình chập không có được, mình làm không có được, lại mình quen rồi, mình quen cái ngón áp út nhập bên tay phải rồi, cho nên đâm ra khó mà đổi cái tay phải mà có con ngón ngay ngón giữa, rất là khó, cái đó rất là khó ha. Cho nên đâm ra cái đó là một trong những cái động tác của Đức Thầy mà em nghĩ chỉ cái đó chỉ thể hiện tinh khí thần mà thôi, chứ không phải là nó bắt buộc là ngón giữa là mới có đúng tinh khí thần, hay là cái ngón áp út mới là thể hiện ba cái ngón trước là tinh khí thần, không phải vậy. Ổng theo cái thói quen năm 92 trước về đó thì ổng theo cái thói quen đưa cái ngón giữa và cái ngón cái là đưa lên bằng tay phải, đó là cái bất ấn của ổng tờ cái thời điểm đó, cho nên cái hình mà trên thiếu đạo duy di nó mới phù hợp, nó mới đúng được ha. Rồi anh bảo nói tiếp, trong đó có rất là nhiều chuyện để nói đó.
Thì người thầy nhắc mình là phải tự tu tự tiến, là không có ai mở giùm mình đó, mình ôm cái vũ trụ này, mình phải giải mở cái vũ trụ này cho nó không có bị ngoại cảnh áp bức. Ngoại cảnh là những cái kích động phản động bên ngoài nó áp bức mình, nó làm cho mình động loạn, nhưng mà nó đàn áp mình đó, bên ngoài nó tấn công vô á, nếu mà mình không giải mở bên trong á là mình sẽ bị ép bức. Ép bức là mình bị áp bức, nghĩa là mình thấy động loạn khó chịu á, là cái đó tại vì mình không khai mở bên trong. Rốt cuộc mình cũng phải tự tu tự tiến để khai mở bên trong. Nhưng cái này là một cái kỳ công tu học, không phải là chuyện giỡn. Cái kỳ công nung đúc để cho mình thăng hoa hướng về chuyện nghiệp, đó là một cái kỳ công. Mà khi mà thầy nói kỳ công á là không phải dễ làm, không phải ai ai làm sơ sơ cũng thành công, là phải khổ cực gian nan lắm mới đạt tới, mà không có bao nhiêu người đạt tới mới kêu là kỳ công. Chứ nếu ai làm cũng đạt tới dễ dàng hết, không có gọi là kỳ công. Kỳ công thì cũng như người đó, ở đời anh ta nói người đó tài giỏi lắm mới đạt tới cái đó. Cái đó là kỳ công, nghĩa là khổ cực gian nan luyện tập dữ lắm mới đạt tới được. Nhưng cũng như những người lực sĩ mà người ta luyện tập dữ lắm, người ta mới đạt tới một cái kết quả kỳ bằng khác thường. Thì đây mình tu luyện cũng vậy, phải là điêu luyện ghê lắm, không biết bao nhiêu công sức và thời gian điêu luyện và ý chí dồn vô trong đó mình mới đạt được cái kết quả đó, chứ không phải là chuyện giỡn. Tại vì thầy nói cái vấn đề này á, tại vì có nhiều người mới vô á, là những cái ấn chứng mà thầy nói họ tưởng là họ có thể đạt trong nháy mắt, trong thiền sơ sơ, trong vòng vài năm là đạt được, cho nên cái dễ dẫn con người ta đi sai. Tại cái lý đúng á thì hành đúng, mà cái lý sai á là hành sai, là vậy. Lý sai là hành sai là vậy đó. Hành sai là mình không hiểu rõ đó, thành ra mình đi sai đi mình không biết, thành ra nó nguy hiểm lắm. Nhiều người nói là không cần biết lý thuyết, mà tại vì họ không hiểu chữ lý thuyết với lại thực hành là cái gì. Lý thuyết là mấy người nào chỉ đọc sách không không thực hành á mới gọi là lý thuyết, còn cái người nào hành á phải nghiên cứu, nghiên cứu đạo pháp, nghiên cứu cái pháp lý của mình coi nó nói gì, coi những cái lời giảng của ông thầy dặn dò mình cái gì trống, chỉ đường nào đi đúng, đường nào đi sai, cái đó mình cần phải nghiên cứu, chứ không phải cho những cái lời mà thầy giảng để lại cho mình đó là lý thuyết là mấy người nó đi sai đường liền tức tức khắc, khỏi cần chờ. Cho nên là sai liền tức khắc, khỏi cần chờ, tao không hiểu gì hết. Có xe mà không biết lái đường nào mà đi. Rồi cái gì, nếu mà mình hướng về thiện nghiệp á thì tương lai cái quả mình nó tốt. Là nếu mà kiếp này mình không về trời được á, tại vì cái đó cũng là đương nhiên thôi, tại không phải một kiếp mà về trời. Thì ổng nói nếu mà không về trời được á thì chỉ có ổng mới một kiếp về trời trong kiếp này thôi. Mình là tôi nghĩ là chắc phải nhiều kiếp nữa, chứ kiếp này mình thấy mình chưa tới đâu là biết là còn phải đi học nữa rồi. Thì nếu mà mình không về trời á, kiếp sau cũng ngon lành. Không biết ông nói chuyện ngon lành ở đây là cái gì, là chắc cũng đỡ vất vả hơn, đỡ bị nghiệp lực nó hành hạ nhiều hơn á, thì mình dễ tu hơn. Con người mà ông có nghiệp lực nhiều quá thì dễ tu hơn, những người mà nghiệp lực nó bao vây nhiều quá cũng khó tu. Hay là mình phải vất vả với cái cuộc sống hàng ngày á, mưu sinh hàng ngày á, cũng khó tu lắm. Tại vì cái đó là mưu sinh là chuyện đời, mà chuyện đời mình phải tranh đấu với nó hoài, làm sao mình buông bỏ nó được. Thầy biểu buông bỏ chuyện đời, nhưng mà mình đời đạo xong tu, mà nếu cuộc sống của mình vất vả quá, làm sao mình buông bỏ chuyện đời được. Mình phải lo, ngày nào cũng phải lo hết trơn, lo cơm coi cái đủ ăn đủ uống không, mình đã khó lắm. Mình đã kiếp sau ngon lành hơn, tôi nghĩ là chắc điều kiện cũng tốt hơn. Thầy có một cái cuộn băng khác thì nói mình sẽ sanh trong một cái gia đình đạo đức, dễ tu hơn. Những gia đình đó chắc cũng không có thiếu khốn, cho nên mình cũng đầy đủ điều kiện đi học để mở trí, và mình có gặp cái điều kiện tốt để cho mình tu hành nó dễ hơn. Thì cái đó là thầy nói ngon lành thôi, chứ không có nói ngon kiểu nào, chắc cũng tùy tùy theo cái căn quả của mọi người, thấy không? Nhưng mà nó ngon lành nghĩa là nó tốt hơn cái phút này, nghe không? Thành ra mình thấy người tu không có dạy là mình thấy mình thua, mình nhịn nhục là mình chịu thua đó, nhưng mà mình sẽ thắng. Tại sao? Tại mình nhịn nhục á thì cái phần hồn mình nó sẽ được thanh nhẹ. Còn nếu mà mình chấp á là mình ở dưới, mình không có lên được, mình giận là mình ở dưới, nghe không? Cái gì đó là cái gì đó cũng như con mà nó nói hổng với mẹ là mẹ giận, mẹ buồn, mẹ chấp nó, mẹ tao nuôi mày lớn mày dám hổng với tao đó, cái đó là mình chấp nó, là cái hồn mình không có được thăng hoa. Mình giận á là mình hành mình là mình có tội. Có tội là tại sao? Tại vì mình hại mình hành mình, ông trời cũng cho mình sát cho cái hồn để cho mình làm cho nó thăng hoa nhẹ nhàng, mà mình đi mình hành mình nên là mình có tội. Mình giận mất, mình giận người ta, nhưng mà thiệt ra mình có tội với chính mình. Và nếu mà mình biết cảm ơn con thì hai bên đồng thức đồng tiếng, thì cái đó thì mình phải tâm trang cái khối óc của mình càng ngày càng văn minh hơn. Cái nguyên lý tu học là vậy, cái gì mình ở thế gian mình cũng dùng khối óc, hiện đời cũng dùng khối óc, mà tu cũng dùng khối óc, cũng dùng trí ý. Cho nên mình phải tâm trang cái khối óc mình càng ngày càng văn minh hơn là nó hiểu xa hiểu rộng, nó làm được những chuyện tốt hơn, dẫn dạy sau này mình mới dẫn dạy cho nhân sinh được, đổi cái điểm của bồ đầu của mình. Còn ở đây kiếp sau thầy nói là cái Môn Ni Châu là vũ sắc vũ quan quyền sắc quyền gian, nó khai triển, nó sáng lạng, xuất phát thì nó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Rồi sau đó thì thầy nói về cái ấn tâm mũi, cái ấn đó mình tự tu mình đạt tới nó tốt hơn những người là ôm mấy cái ấn mà họ học đó, nhưng mà cũng bằng của mình tự tu tự tiến thì mình đạt tới cái ấn. Còn thầy nói chỉ giữ giới, giữ giới ở đây là cái gì? Cái điểm quan, điểm quan khối óc mình tiến tới, mình phải biết tiến tới, tiến quá cái phần thanh nhẹ nào đó mình phải ráng giữ. Còn nếu mà mình không biết giữ á, mình ăn bậy, mình suy nghĩ bậy bạ, nó làm tổn tật, nó lộn xộn cái điện năng khối óc của mình, nó không có tròn trịa nữa, nó làm cho mình xuống. Cái đó là mình không giữ giới. Giữ giới là giữ cho cái luồng điểm, tại đây mình tu về vi vi về giữ điểm giới thì phải giữ cho cái luồng điểm của mình nó luôn luôn thanh nhẹ. Mình đã đạt được cái sự thanh nhẹ mình phải ráng giữ. Còn mình không giữ giới đó, mình ăn uống nè, suy nghĩ nè, tổn tật nè, nó lộn xộn cái điện năng của khối óc của mình, nó không có toàn vẹn, cho nên mình mới làm sai. Rồi đi có muốn nói gì thêm?
Rồi cái clip tiếp theo ha, bây giờ mình xem ha.
không hiểu đâu.
Không hiểu tại vì á, nhiều khi con tưởng là hiểu, mà nhiều khi con mới giờ hỏi cái gì thì thật ra cũng rất là không hiểu hết. Cái hạn như nãy con nói cái sư cho hồn con nhẹ lên đầu, đi lên đầu. Con nhớ ra ai cũng biết là khi mà cái hồn nó nặng thì cái trái như là cái chuyện ngục. Gần như ai nói cũng biết hết trơn, còn chạy ra con nói tính được cùng hỏi tại sao vậy, con cũng có nghĩa gì. Cái lượng điểm nhẹ đi lên, lượng điểm nhẹ đi xuống.
Cái ý nó hướng thượng nó mới đi lên. Còn ý nó không chuyển thì không có chuyển lành, nó hướng gì dâm dục thì nó đi xuống. Bởi vì nó dâm dục, nó dâm dục nó đi xuống, nó đi xuống là nó từng cái con kim, mà con kim cái đường đó nó chạy về cái con kim, từ cái lồng điện nó hút xuống. Cho nên những người trong địa ngục như thế, có nói những người mà bị treo đầu lật ngược lên, ói máu ra, nó sân cái nấm. Cái nắm đó, phải hiểu cái đó, đọc cái kỹ, học hết tất cả sức dở gì của Duy Nhi có là con người thông minh, nó hiểu đó. Nó nguồn gốc của mọi sự việc. Tôi là phải truy nguồn gốc mà tôi, chứ mà tôi bên ngoài tôi làm gì? Truy cái nguồn gốc, thì mới cải lão hoạt động. Vui nhẹ là cải lão hoạt động. Mà mê chấp, là già, mua, ăn hận. Mê chấp người còn mê chấp là già nua ăn hận, nghe qua cái biết rồi khỏi cần phân, không hiểu đầu đuôi là chê người ta. Cái đó là mình hành đúng dẫn tiến cho họ thì được, chê người ta không có đạo nào chê.
Thầy có
một
giờ em bảo tóm tắt.
Mình tóm tắt là mình hướng thiện từ cái lượng điểm mà mình đi lên. Còn khi mà mình hướng về dâm dục á, là nó bị hút vô cái tim á, cái đó là tâm lực của mình hút. Hút thì nó kéo xuống, còn tim thì nó kéo xuống. Thì nó kéo xuống luôn. Cũng như mình nói là mấy người mà xuống dưới đường ngọt cho nó kêu đầu, nó lật ngược, cho nó cào ra, thì nó sanh ra những cây nấm. Mà thầy nói nếu mà mình học hết sách vở cái vô vi á, là mình học hết sách vở cái vô vi á, là mình hiểu hết cái nguồn gốc của mọi sự việc. Thì không? Thầy nói mình học hết sách vở cái vô vi á, là mình hiểu hết nguồn gốc của mọi sự việc. Mà mình tu á, là để truy tầm nguồn gốc của mọi sự việc. Thành ra mình cần phải mở tâm, mở trí dữ lắm, chứ không phải là tối tu mọi tiền là đủ đâu. Thành ra mình phải truy tầm nguồn gốc của mọi sự việc. Còn nếu mà mình mê chấp với con người, mê chấp nó dễ dàng qua âm, nghe qua làm biết liền. Như là mình không hiểu gì hết, mình cũng hay chê. Mình tu là mình cũng có được rồi, những cái chuyện đó. Rồi.
Khi mà con người bị tội xuống dưới địa ngục đó, nó qua nhiều cái cửa đó, có những cái tội nặng đó, nó phải qua chảo dầu, rồi qua những cái chỗ như cắt lưỡi, như treo ngược á, thì cái treo ngược á là những người đó là tội khủng khiếp lắm á, tội khủng khiếp lắm á. Thì khi đó đó, sau khi chết, rồi khi được luân hồi trở lại đó, tội nặng lắm nha, cái này xuống tới hết tất tầng địa ngục rồi đó, mới tới cái phần gần tới A Tỳ đó, mới tới cái phần treo ngược á. Thì khi mà luân hồi trở lên á, bị phân thanh di ra, phân nhỏ ra đó, thì trở thành cái nấm.
Tại sao cái này cái gì nó trào ra nó mới mọc cây nấm không? trong ruột nó trào ra không?
Cũng như cái người mà phá giết người, phá nát gia can, tất cả những cái tội mà nặng nhất, tại gom nhiều tội nha. Một con người mà xuống tới gần cái cửa địa ngục A Tỳ đó là cái người đó tội nhiều lắm, nó gom nhiều tội, mỗi tội 20 năm, 30 năm, ví dụ vậy đó, thì gom lại đó nó mới đưa xuống cái chỗ mà treo ngược. Thì khi mà treo ngược như vậy đó là khi sanh trở lên là cái đầu của mình á bị lật ngược á, đầu của mình đưa lên.
Nãy rồi nó có cái gì nó trào ra hả?
Có cái gì trào ra hả? Không có nghe, không nhớ.
Nhớ treo ngược vậy á, mình cũng như lật họng vậy đó.
Ối máu, cái đó ối máu đó, cái đó ối máu ra.
Đó lật cái đó. Cái
áo rồi đó, ối cái máu đó ra.
Ối ra cho nên nó mới mọc ra cây nấm.
Cái nấm đó là ý chứng tỏ cái người nó ngược lại, cái người ngược lại so với cái người của con người mình á, nó sanh cái nấm. cái đầu nó to lên vậy đó. Cho nên đâm ra đó, khi mà mình thấy được á, những cái tội lỗi đó thì nó rất là liên quan rất là nhiều tới cái bản thể của mình. À, có những cái tội gì, tại sao phải nói ngọng, tại sao phải bị cái chân bị cắt, rồi tại sao có người là không thấy. Nói chung là có nhiều cái tội nó liên quan, mình nhìn thấy cái đó là thầy nói là cái đó là một cái bản án. Có bị cái này cái kia, tất cả những cái gì mà khiếm khuyết là nó nằm ở trong cái bản án ở dưới đó. Cho nên khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình sẽ rất là sợ, mình có nghĩa là mình tránh đi những cái đó, tránh những cái điều đó. Cho nên ông thầy ông nói đó, khi mà mình hiểu tận gốc, nguồn gốc của mọi sự việc rồi đó, thì mình sẽ tránh được nhiều việc lắm. Thứ nhất, bạn đạo hỏi chứ, thầy ơi làm sao mà con tu được, con thấy con khó giải thoát lắm, tại vì vật chất xung quanh của con nhiều quá. Thầy nói đó, giải thoát không có đơn giản mà định nghĩa một cách dễ dàng. Tại vì giải thoát có nghĩa là vật chất của mình nó không vướng nữa. Một con người mà không có cái gì ở xung quanh hết, cái bản thể của mình nó không bị ràng buộc bởi những cái vật chất á, tất cả những cái gì xung quanh của mình mà nó không bị ràng buộc á, tự nhiên cái người nó thoát là tại sao? Tự nhiên cái tánh nó cũng bỏ đi luôn, tại nó không còn cái gì hết, thì nó không còn bị bám với cái hồng trần nữa, nó không có bám nữa, nó không có bám gia đình, chồng con, vợ con, không có bám vật chất xung quanh, có nghĩa là không có bám gì hết, tự nhiên cái hồn nó đi ra. Và tại nó giải thoát hết rồi, cái tánh xấu tham sân si nó mất luôn.
Mấy người đó tại người ta không có nghiệp lực, không có vợ, không có con, không có nghiệp lực.
Cho nên thầy mới nói là dứt khoát. Giải thoát có nghĩa là dứt khoát, có nghĩa là không bị bám víu bởi những cái đó, buông bỏ hết. Mới đầu á, có những chỗ nha, có những chỗ thầy nói buông bỏ, thì người ta hỏi chứ buông bỏ rồi bây giờ con tiền bill tiền nhà quá nhiều rồi sao?
Thầy nói, sao được?
Đó, thì tại vì mình vướng cái đời. Đó, cái đêm ra mình định nghĩa cái công việc của mình á, cái thiền của mình á, định nghĩa nó quá đơn giản. Cho nên mình nói đời đạo song tu giống như ông Tư với ông thầy, nó không có đơn giản. Không có đơn giản, ông Tư cũng đi làm, thầy cũng có đi làm chứ. Nhưng mà của hai ông đó là cái gốc ổng mình phải để ý là cái gốc của người ta. Cái nguồn gốc của người ta đó, khi mà họ vô đó, họ đi ra rất là dễ dàng. Họ khổ cực ở nào, ông Tư khổ cực ở nào ha, là ông cũng đi ra dễ dàng. Còn mình tại sao là tại mình vướng nhiều quá. Mình vướng nhiều quá cho nên cái dứt khoát mình không có đó. Cái ý chí mình không mạnh bằng của hai ông Phật đó, cho nên mình đi ra không có được.
Cái gốc mình không có nhẹ như mấy ổng.
Đó, cho nên cái giải thoát không được. Cho nên cái hai cái chữ giải thoát á, nó khó khó định nghĩa lắm. Còn nếu mình định nghĩa quá đơn giản á, bất cứ gì nữa, tôi tu vô vi nè, thật sự mình nói cái mang cái tiếng tu kia, cho nên thầy nói mình mang tiếng tu mà thiếu tu là gì, mình đâu có tu đâu. Nếu mà tu thật sự là phải buông bỏ hết. Mà thầy có người nói trời con biêu nhiều quá, thật sự mà nói bây giờ nếu mà mình nói vậy thì tất cả mọi người đều dính hết,
thì
không
dính
ai
hết
buông bỏ được, không ai buông bỏ được.
Chứ không buông bỏ, tại cái thứ nhất á, là cái gốc mình nó không có nhẹ, cái thứ nhì là nghiệp lực của mình còn nhiều quá.
Cho nên
mấy người mà không có phải lo cho vợ cho con á, thì bỏ cái gì cũng dễ, con mình thân họ đây cùng lắm là chết rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình vợ con này phải xây dựng nhà cửa này, phải nuôi nó ăn học này, đủ thứ chuyện mới lo hết. Biểu buông bỏ chuyện đời làm sao bỏ được. Cái đó là mấy người nghiệp mà ít đó thì nó dễ hơn. Nhưng mà cái đừng có lấy trường hợp của ông Tư với ông thầy mình, nó hai trường hợp nó quá đặc biệt đi. Ông Tư tới 8 đứa con mà ông nghiệp lực bao giây, cuộc sống vất vả, không đủ tiền nuôi gia đình, nhưng mà ông thoát là ông thoát. Tại vì cái gốc ông xuống đây tạm một thời gian rồi ông đi lại, còn mình ở dưới bò bò lên nó khác nha.
Cho nên ông thầy ông nói nhiều cái đó phải nghe thật kỹ là như vậy đó, nghe kỹ là mình coi ông Phật ông nói cái gì. Thật sự ông nói cho ông nhiều hơn là cho mình, là tại sao, là cái sự khác biệt quá lớn. Một cái là ý chí quá mạnh, là tại vì vô một cái xác là đi ra rất là dễ dàng, bởi vì không có vướng gì hết, chỉ mượn cái xác để đi ra thôi, cho nên không có vướng bận cái gì hết. Còn trong khi đó mình đủ thứ xung quanh bao vây mình hết, đâu có đơn giản, bao vây hết trong xung quanh mình, nhà cửa, vợ con, chồng con, cho cháu chích chút chắc, rồi còn cửa trước cửa sau đủ thứ hết, thì làm sao mà nói là mình giải thoát được. Cái đó là cái khó nhất đó nha, cái vật chất là cái khó nhất.
Cái ông mới nói mình tu để cho kiếp sau ngon lành hơn là đỡ.
Cho nên đó, khi mình định nghĩa đơn giản á, thì mình sẽ hiểu đơn giản, và cái trí mình cũng chỉ đơn giản ở đó là thôi, nó dừng ở lại đó mà thôi. Tại mình nghĩ là đủ rồi, mình làm như là đủ rồi, mỗi đêm tôi làm chút xíu vậy đủ rồi, là mình đi tới nguồn cội rồi, về nguồn cội rồi. Cho nên cái đó là cái nguy hiểm lắm. Cho nên tại sao cái câu nói kinh bảo, bây giờ mình nghe này ha, ông thầy ông nói cái gì?
Cho nên muốn biết về chánh đạo, chân lý, phải truy tầm chánh đạo, chân lý, chánh pháp mà nói, mà luận, mà hành. Lý đúng thì hành đúng, lý trật thì sai. Thì mình cứ hỏi tới thôi. Rồi cái nào cũng tin chút, cái kia tin chút khác, rồi một nhà rác không. Tư tưởng không có phân minh nổi, chỉ có bị kẹt. Kiếp này không xong, kiếp sau cũng không xong. Rốt cuộc chỉ bị kẹt ở lại, không chứ được.
Nó, đó, theo cái nãy của anh Bảo đó, khi mà mình hiểu đúng á, mình định nghĩa đúng là cái lý mình đúng, thì lúc đó mình hành nó mới đúng. Còn nói không có mình hiểu sai
thì nói lý đúng hành đúng, lý trật hành trật.
Lý trật thì hành sai, cho nên đâm ra đó
thì nên ông nói hành
sai, lý trật thì hành sai, cho nên đâm ra đó khi mà mình hiểu không có hết cái ý nghĩa của Phật ông nói đó, cái mình tưởng mình giống như ổng đó, cho nên đâm ra đó cái hành của mình nó cứ chỉ tới cái mức đó thôi, mình không có đi qua được cái mức đó được, mình không có tiến ra được cái mức đó, là tại vì mình không có thực sự buông bỏ, mình không có thực sự dứt khoát, không có đâu. Ai nói chịu dứt khoát là giờ này nó đi ra khỏi xác rồi. Cho nên á, khi mà mình hiểu không có đúng á, thì chỗ nào mình cũng nghe hết á, chỗ nào mình cũng nghe chút mà không có cái gì mình đào sâu hết. Thay vì ha, một tờ giấy mình đọc có 5 chữ à, mình đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại á, cho nó hiểu hết 5 chữ đó. Hay hơn là mình đọc nhiều trang, mình đọc nhiều trang mà mình biết hết trơn, mà nghe lại hỏi lại 5 chữ đó kiếm không ra, là tại vì đọc quá nhiều mà không hiểu.
Nhất là cái trí mình nó càng lớn tuổi nó càng khó nhớ. Thay vì học một cái nào đúng một cái thôi, mình đi học tùm lum, cái chỗ nào mình cũng muốn đi nghe hết trơn á. Mình nghe cái chỗ mà không đúng á, nữa thêm rác rưới vô trong, làm cái óc mình loạn luôn, rốt cuộc mình không còn biết cái nào đúng cái nào sai nữa. Mình đã nhớ ít rồi, mình còn đem vô những cái nó không đúng nữa, thì nó làm cho cái đầu óc mình nó hỗn loạn, thành ra mình càng khó nhớ hơn. Thay vì mình tập trung, mình nghe đi nghe lại những cái gì mà thầy nói mà được phân tách rõ ràng á, dễ hiểu á, thì mình ráng nhớ mấy cái đó đi, mình đi tìm thêm những cái mà không có chắc nữa, nói đại á, thì cái đó còn nguy hiểm hơn. Mất thì giờ, không những mất thì giờ, mà nó làm cho cái óc mình loạn thêm.
Mà mình tin á, mình tin chút cái này chút cái kia thành một. Một gì? Thầy nói đại gì? Thầy nói anh Bảo, nhớ không? Thầy nói mình tin này chút cái kia chút thì thành gì?
Đúng rồi.
Thành một nhà rác.
Bây giờ đi cho nghe lại cái bằng này chút xíu.
Cái thứ hai hả?
Cái mở nhà lý đúng nhà thành đúng đó.
Cho nên muốn biết về chánh đạo, chân lý, phải truy tầm chánh đạo, chân lý, chánh pháp mà nói, mà luận, mà hành. Lý đúng thì hành đúng, lý trật thì sai. Thì mình cứ hỏi tới thôi. Rồi cái nào cũng tin chút, cái kia tin chút khác, rồi một nhà rác không. Tư tưởng không có phân minh nổi, chỉ có bị kẹt. Kiếp này không xong, kiếp sau cũng không xong. Rốt cuộc chỉ bị kẹt ở lại.
À, kiếp này không xong mà kiếp sau cũng không xong luôn.
Thì nó lý đúng hành đúng, lý trật hành trật.
Hành sai. Trời ơi, sao Bảo nghe gì? Bây giờ nghe
mới
lại.
Nghe
cái
này, mới nghe
cho, thôi cho nghe lại.
Cho là nghe lại khúc đó thôi á. Tới đó mình đi.
Cho nên muốn biết về chánh đạo, chân lý, phải truy tầm chánh đạo, chân lý, chánh pháp mà nói, mà luận, mà hành. Lý đúng hành đúng, lý trật hành sai.
Nghe không? Lý trật hành trật rõ ràng cho đâu có chuyện sai trong đâu.
Ủa anh Bảo không nghe hả? Thôi giờ anh Bảo mở bên anh Bảo nghe đi. Mở bên anh Bảo nghe phút thứ giây thứ 11. Mở anh Bảo nghe đi. Mở bên anh Bảo nghe. Mở bên anh Bảo nghe.
Mở cái băng sẵn ở đây. Mà nghe trật rõ ràng chứ đâu có chuyện sai.
Không không. Sai. Anh không nghe. Tại vì em đã viết cái text này rồi. Anh Bảo nhớ đừng có cãi với em. Em đã viết cái text này rồi. Không có cãi được.
Lý trật mà hành sai.
Thế không? Yeah. Anh Bảo cái lỗ tai á, nhiều khi qua cái này anh Bảo nghe không có kỹ, đừng có cãi. Em anh Bảo cứ cãi hoài mà em đã viết từng chữ là anh không thể nào mà cãi em được đâu. Anh Bảo khỏi cãi, khỏi cãi. Gán này các bạn viết lại, em sẽ gửi lại cho anh Bảo. Ta viết từng chữ mà anh nhớ cái này là chơn ngôn, không có nói bậy được. Anh qua cái này có thể anh nghe không rõ, nhưng mà lý đúng là hành đúng, lý trật hành sai. Có cái chữ nào trật cái sao chứ, tại ông nghe không rõ, không cãi. Bảo là thầy cãi, thở cãi. Rồi thầy nói là kiếp này đó không xong là kiếp sau không xong, rốt cuộc nó cho nên đâm ra đó mà nó không thể tin chỗ này chút chút kiên chút. Không phải như vậy, đạo là không có phải như vậy.
Mày sang xuống chút xíu mình phải phân minh chứ không ai gặp đâu tin đó, người không có lập trường.
Cho nên mình làm cái gì cũng vậy, thứ nhất là dứt khoát, thứ hai là có lập trường. Thì khi mình có lập trường á, thì mình mới hiểu được à cái nào đúng, cái nào sai. Cái phần hồn mình nó có thể phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai. Cái đó
là những chuyện không cần thiết và làm những chuyện cần thiết. Thời gian không có nhiều, nhất là mình lớn tuổi nữa. Thời gian không còn bao nhiêu hết á. Mình quan phí thời gian làm những chuyện không cần thiết mà làm rối loạn thêm khối óc của mình nữa là không nên. Gặp chỗ nào nghe hết trơn là nguy hiểm.
Cho nên nó nhiều khi á, ở nhà mà lớn tuổi buồn đó, nó thiệt cũng có buồn quá, không có gì làm, đi đi chỗ này ngang chút, chỗ kia ngang chút, cái đó có, cái đó mình không có thể nói được.
Cái đó là có lý, nói cái đó thì hiểu được tại sao.
Cũng như bây giờ ở nhà đó không có rảnh, không có làm gì, thay vì mình niệm Phật, mình nghe băng thầy thì không có, ngồi nghe hoài nó cũng chán lắm, lục căn ngọc trần nó không có được điêu luyện đó, cho nên về lớn tuổi đó, nghe không có nổi. Nó không chịu điêu luyện để nó ngồi nghe. Thì ta nói thôi để đi nghe cái nhóm này chút kia một chút. Để làm gì? Để gom chút xíu này chút xíu kia để có thông tin. Cũng có.
Gom chút rác chứ thông tin.
À, cái chi gom nhiều nhiều chút xíu thành một nhà rác. Nó thành một nhà rác. Cho nên á, cái gì cũng vậy. Dứt khoát để cho mình có cái lập trường để làm gì. Tại tu cái này nếu mình định nghĩa đúng á, thì nó rất là khó. Nó khó lắm. Đạo mà nó là phần hồn chứ không phải là cái xác bề ngoài. Làm sao tách giữa cái xác và cái hồn không phải đơn giản đâu. Tách cái xác á, người ta nói thôi con thanh lọc xong rồi cái xác con nhẹ, vậy là cái hồn con nhẹ. Cái đó mới nói cái xác thôi, mới nói con xác thôi, chưa có tới nó nghiệp lực. Nghiệp lực mình còn lục căn lục trần vạn linh ở trong đây đủ thứ chuyện, đâu có phải đơn giản. Cái xác nó nhẹ là một phần là mình ngồi được để cho nó nhẹ, nhưng mà quên là lục căn lục trần, cái nghiệp lực mình nữa. Còn con cái, chồng con, nhà cửa, xe cổ, nó tùm lum vật chất, nó bao xung quanh mình. Cho nên cái pháp á, là cho mình cái phương tiện. Nhưng mà thật sự cái ý chí mình mạnh lắm mới được. Thì mình mới hiểu rõ mình phải làm cái gì cho cái bản thể này. Chứ không mình mà lý luận sai một cái là mình đi cứ theo cái chiều hướng là cứ tập quán thôi. Thầy nói nó làm theo tập quán thôi. Bất cứ cái tập quán xấu, có nghĩa là cống cao ngạo mạn, giận dỗi, rồi những cái tập quán xấu á, là đó là tập quán thôi. Có nghĩa là mình đào tạo nó từ nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng thì khó thay đổi lắm. Còn cái con phần hồn mà nó có sáng suốt á, ổng xuống có mấy giây à, 6 tháng, 7 tháng là đi ra khỏi xác rồi. Là tại vì cái ý chí quá mạnh và cái gốc của người ta là cái gốc mạnh nữa. Cho nên khi ổng xuống á, ổng làm rất là nhiều cái chuyện cho mình là như vậy để ổng giải cho mình hiểu à, phải làm như vậy. Nhưng mà đâu có phải một kiếp người là làm hết đâu. Nếu mà cái ý chí mình không dứt khoát như ông Phật, không cách nào mình làm hết một kiếp hết á.
Thì đường ông nói là kiếp sau ngon lành hơn, mà ở đây ông nói là kiếp này không xong mà kiếp sau của ông xong, không biết kiếp nào mới xong.
À, cho nên đâm ra đó đâu phải là nói là một kiếp là thành Phật là có ông Phật ông xuống ông giáo huấn cho chúng sanh nữa. Thì cái đó đúng, giống như hai ông Phật của ông Phật Tổ Như Lai vậy, xuống hai người cùng một lúc cũng ở trong một cái địa vị rất là cao, nhưng mà khi đi lên con ông lên rất là nhanh, đi vô cái đi ra liền, đi ra lên đi trở về liền. Khi xuống là Phật Tổ Như Lai nói là hai người này đi trở về là phải đi cùng một lượt. À, nhưng mà ông kia ông lấy vợ ba người vợ rồi 15 đứa con thì làm sao đi. Dưới đám này nè, mà cái gốc cũng là cao á, trong hải giỡn. Nhưng mà khi mà ông kia ông quay trở lại đó là ông phải nói là nếu mà ông quay trở lại là sanh ra một đứa con nít, ông kia sáu mấy bảy chục thì sắp chết rồi, làm sao mà tu được. Thì ông này ông phải vô một cái xác của một con chim, đó gọi là điểu sào thiền sư đó. Thì cái con chim đó mới huấn lại, quấn đạo lại cho cái ông này, để ông này ông mới đi lên được. Nhưng mà cái gốc họ nhẹ đó, họ chỉ cần nghe qua một lời nói của con chim đó thôi mà ông thức tỉnh là ông dắt nguyên cái gia đình đó lên luôn. Là cái gốc của người ta như vậy đó, mình nhìn thấy cái nguồn gốc của con người là như vậy đó. Khi cái gốc nhẹ đó, họ làm bất cứ điều gì đó cũng rất là nhanh. Tại họ hiểu một cái là cái ý chí họ quyết định liền là họ đi theo một con đường đó, dù cỡ nào ông họ cũng phải bỏ cái đó để phải họ đi. Tại vì địa vị họ quá lớn mà họ bỏ lại là biết bao nhiêu tài sản, nhưng mà họ nói họ dứt khoát họ đi là họ đi. Cho nên ông Phật là như vậy đó, ý chí ông mạnh như vậy đó, mình phải nuôi cái ý chí như ông Phật. Tại vì ông Phật đó, ban đầu ông không có nói như cái vị trí đó, nhưng mà sau khi ông trở về với cái thực chất của ông rồi là ông cứ nói mình theo cái ý của một ông Phật thôi. Phải ý chí thiệt là mạnh, cái nung nấu cái ý chí là như vậy đó. Cho nên đâm ra hồi nãy thầy có nói đó, mê chấp già đua là ân hận, còn mê chấp là già nua ân hận. Còn nếu mà mình như một đứa trẻ đó, là có nghĩa là mình vui nhẹ với xung quanh mình, có nghĩa là mình không còn chê trách ai mà cũng không có cần giận hờn ai, thì lúc đó mình mới nhẹ được, lúc đó mới cải lão hoàn đồng được. Cho nên bất cứ mọi chuyện gì cũng vậy, mình truy tầm cái nguồn gốc mới là quan trọng. Tại vì truy tầm để cho cái phần hồn mình hiểu sâu hơn, rõ hơn, cái trí mình mới mở hơn. nếu mà cái tâm mình mở ra thì cái trí mình cũng sáng hơn, tại vì nó hiểu nhiều hơn. Còn mình lận đận lao đao với cái xác này là chắc chắn nó chỉ ở cái mức đó mà thôi, không thể nào nó tiến được đâu, nó chỉ ở dậm chân tại chỗ ở cái mức đó thôi, nó không có tiến được. Nếu mình định nghĩa đơn giản nha, còn nếu mình hiểu là không phải đơn giản ở cái pháp này. Bây giờ thầy sẽ nói thêm cái gì ha, mình sẽ nghe ha.
Thiền á, thiền
chưa
nhiều mà không tháo gỡ thì thiền
cho đáng
con
sẽ dùng được. Thiền, thiền mà không biết tháo gỡ, không biết xây dựng cái trí, không biết niệm Phật, trí không có mở, điểm không có, không có lúc lên thì chỉ có đi xuống đi một mà. Còn thiền mà ngồi mà tập thể tháo, ngồi một kiểu một nhiều giờ hơn thiên hạ để làm gì? Mà trong là cái tâm không có mở, còn ghét, còn hờn buồn, còn hận, còn tủi. Còn cái tâm mà lành nó đụng tới là nó mở rồi. Người ta chửi mình. Thì người ta phải giải được. Thì cái tâm từ bi mình mở và xây dựng cái tâm từ bi cho đối tượng. Hiểu không? Khi mà nó định rồi, cái gì mình thấy không có cái gì hết, không có gì qua cả. Chỉ mình động loạn, mê buồn ghen chấp thì mình sáng rồi, không có gì hết. Ai nói gì trong mình không có gì hết, bởi vì rốt cuộc đâu cũng vào đây mới bảo tiết rồi cũng xong à, có gì đâu. Người ta nói chuyên kê rồi chuyên kê nọ, bán nhà bán cửa, rốt cuộc cũng vậy đó thôi. Phải rồi, người yếu tớ người ta mới thấy khía cạnh đó thôi, còn toàn diện thì không có. Nếu mà thiên cơ mà bỏ chạy thì ông trời chạy mất rồi. Còn hoài đó. Thấy không? Sao? Có yên ổn không có lo gì hết. Lo là cái xác mình. Bây giờ mình đang chôn trong xác. Xác này là cái mồ, cái mả. Chôn được. Bây giờ mình bỏ cái mồ. Xác này là cái mồ tranh chấp. Sát này là cái mồ tranh chấp, không có hiểu.
Cái sát không mồ tranh chấp, nhưng mà nếu mà mình thanh lọc, mình rửa ruộng, mình uống trà thanh lọc hay là uống thuốc thanh lọc thì cũng là cái sát. Cái sát mà nó tốt thì cái mồ mà nó tốt thì nó hồn cũng đỡ.
Thì nó nhẹ trong mình có cơ hội tu. Cái chánh của mình có cơ hội thể, cái hồn. Cái điểm chánh của mình có cái xác nó sập thì mình thấy cái tâm nhiều hơn, thấy cái tâm nhiều sẽ hướng thiện nhiều hơn, thì từ buông bỏ cái tâm càng ngày càng nhiều, nó sụp khỏi, nó có chôn lấp trong sự tranh chấp nữa, thức quả tâm nó mở rồi, vui khúc rồi, đó là động viên nấu ăn chiên xào ăn ngon hơn, thấy không?
Dạ anh bảo nói đi.
Thiền mà không tháo gỡ, không xây dựng trí ý, cái điển nó không rút lên á, chết cũng xuống địa ngục. À, nếu mà mình thiền mà tâm mình mở thì mình không còn ghét buồn tủi nữa. Cái tâm lành đụng tới thì nó mở thêm chứ nó không có bị kẹt. Cái người mà cái tâm lành ở bên trong thì nó lành thanh rồi đó. Có cái trượt tấn công tới đó, thì nó không có hút vô mà nó động tới là nó mở. Nó thấy tâm từ bi nó mở, nó muốn xây dựng tâm từ bi cho đối phương. Nó thấy không có gì đáng quan trọng hết trơn. Thì khi mà nó sáng rồi á, nói gì hết cũng phải đòi hỏi cái ánh sáng. Sáng rồi, cái tâm mình nó sáng rồi á, thì nó thấy không có cái chuyện gì quan trọng, không có chuyện gì đáng hết đâu. Hình thế nó không có động. Còn nếu mà cái tâm mình còn tâm tối, còn trượt á, bất cứ chuyện gì động tới chúng ta là mình giận, mình buồn, mình nghe cái tiếng đó đụng tới tự ái mình chút xíu là mình buồn, mình giận, mình ờn đó. Cái đó là mình chứng minh là mình còn trượt dữ lắm. Còn mình thanh rồi á, động tới nó không có chuyện gì, động tới nó còn mở thêm. Cái tâm từ bi nó càng mở thêm. Nó cảm ơn người đó tới đã dạy mình cái gì. Tại cái tâm ta mở, mà mở là được, nó sáng. Còn nếu mà nó còn tâm tối á, không có thêm, không có thể gọi là mở được. Thì thầy nói cái thầy là hay làm bài thơ, thầy nói tạo nắm mồ. Cái mồ đây là cái mồ tranh chấp, mồ là cái thể xác mình, tâm tối. Cái mồ tranh chấp, mình trong mấy cái thơ ngõ, là mấy cái bài kệ của thầy hay mấy cái tạo nắm mồ là gì? Rồi, đi nói tiếp đi.
Cái xác là cái mồ chôn cái hồn. À, cái xác là cái mồ chôn cái hồn. Cho nên đâm ra đó, hồi nãy thầy nói cái xác mà nhẹ thì chỉ có cơ hội tu thôi.
Ừ.
Mới nói tới là cơ hội để tu có nghĩa là mình ngồi đó dễ dàng hơn thôi. Không có nghĩa là cái xác nhẹ là cái hồn nhẹ, tại còn cái nghiệp lực nữa. Còn cái lục căn lục trần, cái vạn linh nữa là nó khác, nó thuộc về phần điển. Chứ nó không phải thuộc về cái phần vật chất. Cho nên hiểu nhiều khi thầy nói tắt như vậy đó, người ta hiểu không có hết. Cái xác là ý nói lục căn lục trần vạn linh, cái vía tất cả mọi thứ ở trong này. Cái xác nhẹ mới cái phần vật chất mà thôi, còn cái phần lục căn lục trần vạn linh nó còn cái tập quán nè, còn cái xung quanh nghiệp lực của mình nó nhiều chuyện lắm, nó mới tạo thành cái hồn nó nhẹ, cho nên cái hồn nó mới thoát. Nếu mà cái xác này nặng có nghĩa là nghiệp lực nó quá nhiều, vật chất xung quanh nó quá nhiều, rồi bên đây tập quán nó quá tệ, thì làm sao cái hồn nó thoát. Cho nên thầy mới nói là khi mà đó cái hồn mà muốn thoát đi á, là cái này phải bỏ ra hết, có nghĩa là không còn vật chất, không còn cái gì hết, có nghĩa là tất cả những cái tánh xấu, tánh hư tật xấu tự động nó phải đi ra, tại vì nó bỏ hết những cái nghiệp lực xung quanh này, nó bỏ hết, nó nghĩa coi là, như là nó không có gì hết á,
là không còn trách nhiệm với ai hết á,
nó không còn cái gì trong cái tâm nó hết, thì lúc đó cái hồn nó mới thoát được. Cho nên thầy nói chủ yếu là cái hồn, điểm chánh của mình là cái hồn, cho nên xung của mình nó quá hỗn tạp.
Mình có những cái ví dụ của những người mà buông bỏ hết á, mình ta nhẹ cỡ nào mình thấy không?
Nha.
Yeah. Mà người đó người ta không có nghiệp lực, nó không có vợ, không con. Thì gia đình đối với cha mẹ cũng làm tròn hiếu rồi. Không có nợ ai hết trơn á, thì họ bỏ đi một mình, họ chịu trách nhiệm họ thôi, cùng lắm là cuối cùng lắm rồi đó. Không có thoát được á, thì họ ra đi thôi, mà họ biết cái đi là bước qua cái giới khác mà thành ra họ đâu còn lo gì nữa. Thì đó mình mới thấy là thoát được, tại vì không có trách nhiệm gì hết trơn, xong hết rồi. Cái đó là cái nghiệp nhẹ, cái đó căn cơ là cũng nhiều kiếp để sửa soạn cho nó ngon lành. Kiếp này nó không có nghiệp nặng, không có trói buộc nhiều, thành ra dễ bỏ lắm. Còn nếu mà lỡ mà vướng vô những cái nghiệp lực nó đang trì kéo mình, thầy nói biểu bỏ chuyện đời, làm sao bỏ, mình đời đạo sinh tu mà sao bỏ được, ai nuôi con nuôi vợ đây.
Cho nên cái hồn nó không thoát á.
Rồi sao thoát được, thành ra phải kiếp này ráng tu để cho kiếp sau nó ngon lành hơn thôi. Ông thích nói cho mình biết trước rồi.
Nhưng nếu mà phải thấy cái nguồn gốc.
Chắn là không về trời được rồi, làm sao về được.
Nhưng mà phải nói tới ông Tư. À, bây giờ mình so sánh đời đạo sông Tư. Lấy cái mẫu ông Tư ra. À, cái mẫu ông Tư. Mẫu ông Tư.
Là phải nói cái gốc của ông.
À.
Ông là 8 đứa con là nghiệp lực bao giờ vậy lắm không? Mà tại vì không có đủ tiền nuôi nữa, phải đi đánh làm đủ nghề, đánh sóc dĩa đủ thứ hết, đi kiếm từng đồng từng cắt, rồi làm cái ghế salon bằng đất sét, rồi dán giấy báo lên nữa. Đó, cái đó là thấy con người thiếu thốn đủ mọi muôn bề, mình cũng phải đi kiếm tiền nuôi con. Nhưng mà hồi tu là đi là dám đi.
À, ông Tư á, là ban đầu là học của ông Cao Minh Thiền Sư đó, là chỉ xuất ở ngay đầu mối thôi. Nhưng sau một thời gian khi mà ông vừa xuất được đó, thì đi lên đó, thầy nói gặp Phật sự. Từ đó đó, bắt đầu đi từ từ đi lên từng cái giai đoạn một đó, đi từ từ tới khi mà gặp được, cuối cùng là gặp ông Phật A-di-đà đó. Thì lúc đó bắt đầu cái Nam Mô Di Đà Phật bắt đầu phát hiện ra cái kinh A-di-đà.
Thì Ly nói rõ cái nguồn gốc của cái pháp của mình ở đâu nữa.
Mình cũng có nói nhiều lần đó ha. Từ cái lúc mà ông Tư đó đi ra đó, ban đầu là chỉ có là Cao Minh Thiền Sư, là không phải cái đó là vô vi, là vô vi đó là vô vi luân hồi nha, thầy có nói, ông Tư có nói luôn á, vô vi đó là vô vi luân hồi, còn mình là vô vi là giải thoát, cho nên hai cái đó khác nhau. Ông Cao Minh Thiền Sư là vô vi luân hồi, là vẫn còn đi ở trong chỗ đầu mũi, hay là đi vòng vành thế gian, đi dưới đất, đi tạm bạ, đi xung quanh này thôi. Thì khi ông Tư đi ra rồi đó, bên trên đó là Phật sự, tại cái gốc của ông, cái gốc của ông. Khi em đi ra rồi bắt đầu học từ từng giới một, từ Phật sự một, từ tiên rồi mới lên tới cái giới Phật cuối cùng, thì cái pháp đó mới có được. Thì lúc đó bên trên mới hỗ trợ trong cái pháp, khi đó ông mới có được cái pháp luân thường chuyển. Chứ không phải thời khơi làm tư có liền cái pháp luân thường chuyển, không phải vậy. Không phải là nói là vô là gặp liền Phật A Di Đà, không phải. Ông phải đi từ từng giới, ông phải đi mất bắt 2-3 năm trời, hay nói ông đi mất bao 2-3 năm trời, đi qua mặt trăng mặt trời, qua hết cái vì sao này vì sao kia, ông đi lung tung hết trơn. Ông đi mất mấy năm vậy, từ từ bắt đầu ông mới có được cái pháp. Thì cái pháp đó mới có được cho mình là cái pháp luân thường chuyển đó. Thì từ đó mới có được cái pháp luân thường chuyển. Thì ông Tư là cái người mà biết được cái pháp đó là cũng bên trên chỉ xuống thôi, chứ không phải là, không phải là có nghĩa là vô là ông biết liền cái pháp luân thường chuyển nha. Không phải vô là Công Minh Thiền Sư chỉ pháp luân thường chuyển à, ông Công Minh Thiền Sư chỉ ngay đầu mũi đi ra thôi, chứ không có nói cái pháp luân thường chuyển. Sau này ông Tư mới được học bên trên, mới ra được cái pháp của mình. Và khi đó mới là cái niệm Phật của Nam Mô A Di Đà Phật của ông A Di Đà chỉ cho cái nguồn gốc của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà ông thầy của mình là biến xa hơn, mỗi một chữ như vậy nó đi từ đâu và nó giải như thế nào, cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là của ông thầy, còn bên trên là của ông Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên cái pháp mình nó có liên hệ rất là nhiều cái sự hỗ trợ của bên trên. Cái pháp này nó khó là như vậy đó, nó không phải đơn giản, là tại vì nó không phải một cái người đơn giản, người phàm
vậy
mà cái nghiệp nặng mà cái ra liền, không phải. Không phải nghiệp nặng cái vô cái tu cái pháp này 2-3 năm cái nó tui xưng danh thành Phật thành tiên rồi, cái đó không phải đâu. Không phải đâu, không có đơn giản như vậy. Thấy ông Tư không, cái gốc của ổng từ bên trên đã đi xuống rồi, bị tại ổng bị tội mà. Vì phạm thiên nhan phải bị đài là vậy đó. Ổng bị tội cho nên khi đó ổng mới phải chày chụa cái trần gian này, ổng chày chụa dữ lắm. Còn mình bị tội khác. Ông Phật ổng bị tội khác.
Mình không, cái này... mình không phải là thiên nhiên, mình không phải là thiên nhiên, mình thiên nhiên.
Có nó trời bên trên, trời cho hành tội con quá, cha kêu con phải đi về, bây giờ con phải đi về rồi. Trời ơi, nói như thầy nói coi chừng con ma đó kêu, chứ ai mà kêu. Tại đi về Việt Nam á, nói trời cha nói con là bây giờ con phải gấp gấp đi về, trời, ghê không?
Cha nói là ghê.
Cha phải nói con là gấp gấp đi về nữa, nghe sợ liệt á. Cho nên năm ra đó, nói như thiệt luôn vậy đó.
Thượng Đế không
mà,
chứ không nói chuyện với người phàm
nữa. Không, cho nó thầy bữa hôm con về Việt Nam là Thượng Đế nói với con là con phải gấp gấp đi về, hai vợ chồng con phải gấp gấp đi về. Bây giờ nghiệp giật con nhiều quá, con biết làm sao. Hai cái này nó khác nhau. Ông Phật á là tại ông phạm thiên nhan thật sự, cho nên mới đài vô cái xác, có vợ có chồng có con cho khổ biết bao nhiêu chuyện. Hết làm sóc vỉa, làm thầy bói, làm thầy tướng, làm đủ chuyện thầy pháp, thầy bùa, làm hết để kiếm từng đồng một, để cho nuôi một cái đảm còn. Rồi mình là khác. Rồi ông vô, ông tu cũng chạy trụa lắm, ông vô gặp ông thầy cũng là, ông thầy cũng cố chấp nữa. Ông thầy chửi học trò chơi tơi bời qua lá. Nhưng mà sao cuối cùng ổng vẫn đi được là tại vì ở bên trên giúp cho ổng, tại khi ổng trở về đến cái gốc thực sự của ổng rồi á, thì bên trên hỗ trợ cho ổng dễ sợ lắm. Mà Quán Thế Bồ Tát phải gõ ba cái trên đầu ổng, mở tinh khí thần cho ổng ra, mở tàu cho cái tam liều của ổng. Đó là những cái mà mình biết là cái gốc của ổng thật. Còn mình, cái khổ của mình là tại mình bị tội ở dưới đi lên, rồi bây giờ mình phải tội. Mình trả cái tội đó. Nó khác với ông Phật. Mình đi so sánh ông Phật với ông Tư. Mình với ông Tư là chất quớt hết trơn. Cha kêu con về tu gấp gấp mà con mới tu có mấy năm mà con muốn thành Phật rồi. Thầy nói mới tu mấy năm mà nó muốn thành Phật rồi. Mới vô tu mà nó muốn thành Phật kìa. Cho nên những cái đó nó không có giống. Mình hiểu cho nó rõ. Ông Tư cái gốc ổng cũng nhẹ lắm, cho nên khi ông vô rồi ổng tập những cái chuyện của ổng là ổng làm. Có mấy tháng ổng cũng đi ra, nhưng mà ban đầu ổng cũng chạy chùa chứ không phải đơn giản. Ổng cũng qua hết chỗ chùa này chùa kia chùa nào, ổng làm đủ chuyện hết. Cho nên ổng mới tìm được cái pháp, tại cái gốc ổng nhẹ mà. Tại ngày xưa cái thời của ổng, cái kiếp của ổng, ổng cũng có một phần thời gian ổng cũng giúp cho chùa chiền đó chứ. Tư cũng có cái đó nữa đó. Cho nên cái gốc ổng có dính tới cái chùa. Tư cũng có cái đó. Những cái kiếp trước của ổng mình không biết cái kiếp nào, nhưng mà kể lại thì em Tư thấy có những cái đó. Còn thầy mình nó khác. Ổng đã thành Phật cho nên ổng trở về với cái hồn Phật đó, đấy cái gốc của hồn Phật á, cái nhồi quả của ổng khác. Còn Tư là ổng là căn tiên có Phật cho nên nó cũng khác. Hai cái đó, cái nhồi quả nó cũng khác.
Bị phạm thiên nhan khác, còn kia tình nguyện xuống làm việc khác.
Hai cái này nó không giống nha. Cái mà phạm tội nó khác với cái người mà đi xuống đi lên nó khác. Cũng không có giống nhau. Rồi mình thấy rõ ràng là cái người mà cái gốc nhẹ đó, họ vô, họ cái ý chí họ mạnh lắm, họ đi ra rất là dễ dàng, muốn ra ra vô vô. Muốn làm gì làm mà. Cho nên năm ra nó khác, cho nên mình hiểu mà không hết ấy. Mình nói ông Tư ổng đâu có pháp luân chiêu minh à, ông đâu cần niệm Phật, có chứ, không có niệm Phật sao mà ra được, làm sao mà cái Mô Ni Châu nó đi ra được nhá, làm sao mà trúc cơ kết quả thành được. Biệt niệm trong lòng thần mới hóa đó, đâu có đơn giản đâu, không có cái đó làm sao mà đi ra được.
Cái vô biệt niệm luôn mà
đi về tới đó nó mới ra được chứ, bình thường đâu có ra được, mà mình đâu có đâu.
Nó ông Tư không có niệm Phật
hả? Có bạn đạo đó vậy nè, đâu cần niệm Phật ông Tư cũng thành Phật, có đâu. Ông Tư không có làm chứng minh thì có đúng.
Nhưng mà niệm Phật làm có, ông truyền cho mình pháp niệm Phật mà ông giảng cho mình trong kinh A Di Đà mà nói ông có niệm Phật là sao?
Có ông Phật mà không có chữ Phật, không có chữ Nam Mô Di Đà Phật thì đâu gọi là ông Phật.
Sáu chữ đầu đề mà không biết là làm sao làm đệ tử nhà Phật.
Cho nên ông Phật là ông hành khổ, hành khổ mới thành Phật, hành chưa khổ xưng Phật xưng cha. Nó hành chưa khổ mà nó xưng Phật xưng cha.
Dễ quá.
Ông Tư cũng vậy, thầy cũng kêu nghe băng ông Tư phải nghe băng ông Tư, đâu có cái băng nào đâu, có một cái một à, nghe Phật. Từng chữ thì đúng hơn,
nghe được.
Ông Tư chỉ có một cái băng nói lại rồi thầy xuống điển thôi chứ đâu có nhiều đâu. Ông nói là nghe băng ông Tư phải nghe từng chữ một, tuần sau ông sẽ cho nghe. Cái câu đó hay lắm. Ông nói mình là cái gì cũng vậy á, mình là sống thì như là siêu anh hùng nhưng mà chết là siêu vi trùng á. Làm cái gì cũng vậy á, cho nên hiểu cái nguồn gốc của mọi sự việc thì mình hiểu nó rõ, thì mình cái trí mình sẽ hiểu được một phần, thì cái đó cũng là một sự sáng suốt. Khi mà người ta chửi mình nhiều á, thầy nói khi mà nó nhịn nhục tới hết mức rồi đó, tự nhiên nó sáng bừng lên vậy đó.
Phật ơi.
Tự nhiên nó sáng lên à, tự nhiên nó như vậy đó, dễ sợ không?
Là đạt cái Phật rồi đó, nhịn nhục tối đa rồi đó.
Đó, lúc đó là từ bi bật bộc khởi rồi đó. Lúc đó nó thực hiện được từ bi nha.
Đó cái chửi cách mấy cũng không thân nhầm gì hết trơn, là nó bừng sáng.
Đó mình chửi còn chống lại là không được. Nói chung là mình cũng còn chứ.
Mình là chửi vừa vừa hơi, đừng có chửi quá nha.
chửi tới tấp.
Cái chửi quá thì phản công á.
Chửi tới tấp.
Mình đi tới ông Phật cho chửi cách mấy chửi rồi lúc đó nó mới bừng sáng là đúng rồi, thành rồi.
Khi mà họ chửi mà mình giận đó, tự nhiên nó xuống gan liền nha. Xuống liền á, cái hồn nó xuống rồi rớt xuống liền á.
Nhưng mà ông Phật chửi ổng càng sáng thêm.
Chửi ổng á, có người chửi á, chửi nặng lắm đó. Trong cái kiếp, những cái tiếp theo đó, trong vài tuần tới á, có một ông đó nói chuyện rất là nặng. Nghe cái đó mình cũng thấy hết hồn. Cái đó tội dữ lắm mà. Rồi câu tiếp theo ha. Cái này nghe cũng hay lắm nè. Trụ nguyên khí để thăng hoa. Tại sao nói trụ nguyên khí để thăng hoa? Bây giờ mình nghe ha.
Con thưa thầy, vì con nói cái của con khi nãy đó, thầy trả lời thì con cũng cố gắng để rồi có thể là tụ tập. Tuy nhiên vẫn còn một điểm con thắc mắc là không biết làm sao mà trống lòng mà lại thầy tụ được.
Anh thấy ông Phật trong chùa mà ông đâu ra cô.
Bởi vì cái nguyên khí người ta trong lòng đời người là khuyên anh phải làm pháp lý để trụ nguyên khí và thăng hoa, hiểu chỗ đó không? Trụ nguyên khí để thăng hoa, cái này nói về anh tôi chưa đến là cũng thắc mắc quá. Được, có lý, anh thắc mắc được một thời gian nào tôi đó rồi thấy ông Tư nói không có sáng một ly à, như cái bụng tôi trò tôi đã thấy tự nhiên là trò thế mà anh nhìn đó tôi nhìn đó mà bụng tôi nó trò bị làm cái đầy đủ hết rồi thấy trong lòng đầy bụng sao mình gặp được cơ nguyên lý mà bom đạn cơ nguy hiểm mình phải bị đói mấy ngày đó là chỉ có làm pháp luân thường chuyển là thấm lòng đầy bụng thế nha. Rồi một thời gian những người tu đây cơm buổi tối không ăn chỉ ăn cái nguy hiểm trong lúc đó nghe đó là hay đó. Rồi mình thấy rõ hột lúa cũng nguy hiểm, gạo nguy hiểm, bánh trái cũng nguy hiểm. Lúc đó là mặt mày cũng cụ thể rồi, tánh tình, hoàn cảnh gì, dễ hiểu, bình lòng, bây giờ gần tận xa nhiều tranh chấp gần đất xa rồi. Đất xa rồi nó phải lấy cái dao cái búa cái súng chỉ gặp trời xa đó lấy tình thương ra nghe nói là hành động là
tại sao nói trụ nguyên khí để thăng hoa?
Thì thầy nói đây, thầy nói là mình dùng pháp luân thường chuyển á, thì trụ nguyên khí thăng hoa, trụ chắc phải gom cái thanh khí điển của mình lại, mình mượn cái nguyên khí của trời đất để cho mình thanh lọc cái điển của mình rồi mình trụ lại nó mới thăng hoa chứ. Thì Lê hiểu sao?
Dạ. Trụ cái nguyên khí có nghĩa là cơ thể mình nó đầy đủ cái nguyên khí, thì khi đó đó cái phần hồn nó mới tương đối nó nhẹ, nó mới đi lên được một bậc.
Thì bây giờ cái điểm của mình nó bị phân tán nè, nó bị trượt nè, thì bây giờ phải mượn nguyên khí vô thanh lọc nè, thanh lọc thì nó mới gom cái điểm thanh lại, nó đầy đủ, nó mới xuất phát đi lên, nó không còn trượt nữa, thì nó mới xuất lên mới thăng hoa được. Nó còn trượt là khó mà thăng hoa.
Tại cái khí điển mà, khí điển nó mới lên nhẹ, đi nhẹ được. Còn nếu mà mình không có trụ cái đó đó, có nghĩa là mình bị phân tán bởi những cái mỗi ngày mình lo cái chuyện đời nhiều đó, thì cái phần điển nó không có trụ, cái phần khi điển nó không có trụ thì nó có đi lên được, bị tán á. Cho nên mình mới gần đất xa trời là vậy đó.
Đất xa trời là sắp chôn á,
là có nghĩa là bị tranh chấp nhiều đó thì mình sẽ gần đất xa trời, còn mình nếu mà thanh nhẹ đó thì sẽ gần trời xa đất.
Như nào muốn được à, hai cái mình chọn cái nào?
Và câu tiếp theo, tại sao nói học về siêu cấp điển quang để thấy rõ phần hồn của chúng ta? Bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, thầy có nói khóa học này là khóa học về siêu cấp điển quang, như vậy khóa sinh phải học như thế nào để hưởng được trọn vẹn về siêu cấp điển quang?
Khóa sinh hôm qua tới nay biết nhiều về phần hồn của chính mình, biết nhiều về chánh diện của chính mình, là cái hồn làm chủ chứ không phải cái xác nào. Khi mà hiểu được cái hồn làm chủ rồi á, chỉ lo niệm Phật, cái hồn tu thì cái xác mới an. Mà cái hồn càng niệm Phật thì cái thức hòa đồng càng mở, thì cái thanh điển càng xuống dồi dào những bữa ăn tinh thần bên trên để ban độ cho nó hàng đêm hàng ngày nó cảm thấy nhẹ nhàng. Cho nên sau khóa học mới thấy rõ mình đang học cái khóa siêu cấp. Tại sao ở đời đi học là nó không có nhẹ nhàng như vậy, mà vô trong nhóm người mấy chục người này mà về cảm thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng, lại nó sẽ bắt đầu thay đổi nhiều chuyện khác. Cho nên các bạn học đây là học về siêu cấp chứ không phải tầm thường. Thấy rõ cái chân tánh và thấy rõ cái phần hồn của chúng ta, thấy rõ cái nghiệp duyên tại thế này là tạm, và chúng ta chuẩn bị ra đi và tiến hóa tới vô cùng ở tương lai. Chúng ta không ở trong cái giới nhiệt độ của trần gian, nhưng mà chúng ta tiến về cái nhiệt độ vô cùng thức tâm. Cái đó là cái chân pháp. Cho nên mọi người thấy mình không còn bơ vơ nữa. Dù cho xác thân bệnh, nhưng mà tâm hồn tôi không, tôi biết rõ tôi không phải là người đấy. Vì sao? Tôi nhìn ông Tám tôi thấy rồi. Khi tôi gặp ông Tám, con người tôi nó khác. Và tôi nhìn thẳng ông Tám, tôi cảm thấy nhiều khi tôi là ông ta. Cái đó cái gì làm như vậy? Luồng điển. Luồng điển của ông Tám đã di chuyển vô trong tâm thân của mọi người, cho mọi người đồng học trong siêu cấp và hướng về siêu ly. Tâm không nói, không diễn tả được. Tôi sướng mà tôi diễn tả không được. Tôi khỏe mà tôi diễn tả không được. Đó kêu bằng siêu ly, không còn tiếng nói nữa. Cho nên các bạn học đây là cái cấp siêu ly. Ngồi nghe nghe, nhìn nhiều khi thấy tưởng mình là ông Tám. Có như vậy. Bây giờ ông Tám sẽ ngự trong tâm bất cứ người nào. Vì điển mà. Rồi tương lai các bạn cũng là vậy đó thôi. Các bạn mở ra là cũng một thứ thôi. Chúng ta là một. Cho nên chúng ta là huynh đệ tỷ muội một nhà, con một cha, không có sự chia cắt. Không có ông Tám lớn tôi nhỏ. Lớn nhỏ cũng là ông Tám. Thì hiểu chỗ đó không? Hai cái không hợp lại là tám, có gì đó.
Đó, tại sao nói mình học về siêu cấp điểm quang để thấy rõ phần hồn?
Đây là nói siêu cấp điểm quang, học về điểm giới thì mới hiểu được. Mình vô mình học cái khóa này á, mình mới cảm thấy nhẹ nhàng. Vì cái gì nó làm cho mình nhẹ nhàng? Vì cái luồng điển nó làm cho cái tâm hồn nhẹ nhàng, nó thay đổi để cho mình thấy rõ cái chân tánh của mình và thấy rõ cái nghiệp duyên tại thế của mình nó là tạm. Mà mình phải cố gắng để lo cho cái phần hồn, như mình lo về cái điển giới nhiều hơn. Thì cũng như vô học cái khóa này thấy có mấy chục người thôi, nhưng mà cái luồng điển của ông Tám đã di chuyển vô trong tâm của mọi người. Thì tự nhiên mình học cái lớp siêu cấp đó thì mình học được cái siêu lý. Hay không có nói nhiều mà mình hiểu được nhiều, mình thức tâm nhiều. Nhưng cái siêu cấp là nó không phải dùng lời nói mà dùng điển quang nhiều hơn. Thì dùng điển chuyển vô tâm mình, ông Tám ông ngự trong tâm mọi người mà giúp cho mọi người được thức tâm dễ dãi hơn. Rồi nó siêu là siêu ở cái luồng điển. Rồi đi nói đi.
Dạ thì cứ vậy thôi. Tiếp tục ha. Tử vì đạo. Bây giờ tại sao tử vì đạo ha? Bây giờ mình nghe ha.
Chúng ta giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy, những nghiệp tâm không còn nữa, chúng ta mới làm gì? Một cử một động của các bạn đều làm gì đó. Một cử một động của các bạn cũng nhìn nhận rằng chúng ta đây học hỏi và có thể đi qua được một tuần, thì các bạn vui vẻ được không? Và tâm các bạn muốn cứu độ người, tất nhiên một người cũng có thể cứu được người rồi. Mà tâm các bạn không nghĩ cứu người, không bao giờ nó cứu người, không cứu được một người. Thì mọi người đi bo bo để được khỏi đồng tiền, mọi người bo bo để được khỏi chữ biển, biển lý do này, biển lý do kia, biển lý do nọ, không chịu phát tâm xây dựng như thế. Tôi một thân một mình ra đây, tất cả mọi người đã thấy từ năm một, từ ngày một, từ giờ một làm việc cho ai. Nên tâm tâm tôi đã bị giải tỏa tại thế gian rất nhiều, tôi đã giải tỏa. Tự hành là tâm tôi hướng về những người đau khổ luôn luôn. Cho nên tôi đến đây với các bạn có bị từ sự thắc mắc của các bạn và sự thắc mắc của tôi phải giải tỏa. Qua khi nói chuyện làm đoạn đạo với tôi rồi, các bạn thấy cởi mở, không còn những gì thắc mắc trong nội tâm. Chính mình có bản năng và tâm sự của các bạn là những gì mà thôi. Cho nên các bạn thấy rõ với tự giác của tôi vẫn đi đây đó, đã nghĩa với chúng tôi tự vì đạo là muốn đem lại sự quân bình cho chính tôi và cho tất cả mọi người. Thì tự việc làm dù khó khăn chắc mấy, trong một cái tâm thức mở rộng xây dựng.
Rồi tại sao nói tử vì đạo?
Tử vì đạo là hy sinh hết cả cuộc đời cho đạo cho tới chết, tu cho tới chết nó kêu là tử vì đạo.
Đúng rồi đó, tu cho tới chết cũng tu. Và tu là phải hiểu nguyên lý của vũ trụ mới là người tu. Và khi ông thầy ông nói cái đại nguyện tử vì đạo á, là ông đem cái xác của ông đi các nơi, mặc dù tuổi tác có già ha, thì vẫn đi, đi hoài. Thầy nói khi mà nói xong mà chết cũng vui. Đó là cho nên đâm ra con đường tử vì đạo, đại nguyện của ông thầy là nó lớn vậy đó. Có nghĩa là tất cả những gì để lại cho chúng sanh là để cho đem cái đường lối đó để chúng sanh thực hành mà đi đến. Đó. Có nghĩa là tử về đạo là cái chết cũng còn tu, tu hoài, tu tới chết. Đó là tử vì đạo của ổng á. Cái này là một cái đề tài á.
Suốt cuộc đời chỉ là tu thôi chứ không có bỏ.
Đó, cái đó là cái nghiệp mà. Cái nghề mà mình là một nghề cho suốt kiếp, cho nên cái tử vì đạo là giống như một cái nghề vậy đó. Mình đại nguyện, mình muốn làm cái gì là cái đó phải đi theo tới cùng, không có bỏ được.
Không có bỏ giữa chừng đâu. Bỏ được là phải làm lại hết rồi còn mất công hơn nữa.
Dạ, mất một cái quãng đường rất là dài.
Kiếp này không xong thì kiếp sau cũng không xong nữa là mệt á.
Cho nên cái phần hồn mình á, nó cần nhiều lắm, nó cần nhiều cái sự thanh nhẹ lắm. Mà nếu mà mình chạy theo cái sự bề ngoài đó, tôi nghĩ là sợ theo cái ngoại cảnh đó, thì mình chỉ tạo cho cái xác này nó thêm cái sự nghiệp, cái nghiệp lực nhiều thêm mà thôi. Bất cứ cái gì cũng vậy, mình nếu mà mình chưa có điêu luyện, nhưng thầy nói mình điêu luyện cái luồng điển mình nó nhẹ rồi á, mình làm cái gì cũng được. Mà mình chưa có hiểu được cái điều đó, mình chưa có làm được cái điều đó, cho nên đâm ra đó mình còn e ạch vậy đó. Cho nên mình không có gì mình đập ngực hết. Đối với em cái pháp này chưa có đập ngực được, trở thành ông Phật mới đập ngực được. Nên không có tự thị được.
Ông Phật không thành Phật là ông không thành được ngực luôn.
Đó, ông đập ngực ông trước, ông đứng đập ngực ông dạy mấy lục căn lục trần ông luôn. Dạy lục căn lục trần của mình nghe chứ hay đập ngực cho thế gian đó là đời, không phải. Đời là tại vì mình theo cái thói quen đời thì đập ngực rồi ha, còn tự thị rồi cống cao ngạo mạn rồi coi như là kỳ thị, đó là những cái mà khinh bỉ rồi đó, những cái đó là những cái tánh xấu của con người. Mà cái đó là không phải là người tu đạo. Người tu đạo là đi trên cái con đường đạo là nó phải có đủ sự thanh nhẹ mới được. Thì cái đó phải điêu luyện ghê gớm lắm, một kỳ công chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên những cái tánh xấu đó mà mình chưa có tháo gỡ được thì vẫn còn lẫn quẩn hoài. Khi mà mình nhìn một con người, thầy nói mình nhìn những cái hành động của họ, cái hạnh của họ, cái hành động của họ và cái gia can của họ, cái đó mới là đúng. Mình còn nhiều nghiệp lực quá, khó mà nói làm một cái điều gì khác hơn đó. Nghiệp lực quá nhiều, nó lẫn quẩn hoài, nó không có đi đâu được đâu. Cho nên mình làm cái gì cũng vậy, phải đấy à. Ông Phật, ông thoát được rồi đấy. Khi ông ngồi, ông thiền, ông làm chói chết luôn, ông làm, cứ như làm, không có đụng cái chuyện gì khác ở thế gian hết. Ông ngồi, ông thiền hoài, ông cứ niệm Phật hoài, là cái xác ông không có đụng tới cái gì hết. Ông điêu luyện tới như vậy đó. Mình làm được như vậy đó, thì mình mới đi được con đường của ông. Chứ còn bây giờ mình còn đời đạo là chắc chắn là cái biển cái nghiệp lực rất là lớn. Nghiệp lực dễ sợ lắm đó nha. Nghiệp lực nó nặng lắm á.
Người đã xung tu lết dữ lắm. Khó
lê bớt lắm á, nó lê lết hoài, nó nhúc nhích hoài, nó không có đi đâu.
Nhưng
được
mà đó. Mình có cơ hội tu là mình được cái pháp đề đạo xung tu, trong khi mấy cái môn khác là bắt phải ly gia các ái, khó hơn nhiều. Cái hoàn cảnh nghiệp lực mình không có cho phép mình làm như vậy. Mà nếu mình không có cho mình cái pháp đề đạo xung tu á, là mình uống đi thêm một kiếp người nữa.
Cho nên đâm ra cái pháp này là phổ truyền mà. Ngày xưa là bí truyền, bây giờ là phổ truyền, có nghĩa là tất cả các cái trình độ từ nhỏ đến lớn, có nghĩa là từ sơ căn, mà sơ căn đi tới trung căn cũng là khó khăn rồi, mà nguyên lý là thượng căn. Cho nên hai cái đó mà ráp vô nó trật rơ. Nó không ăn rơ, có nghĩa là nó không thể nào bắt kịp. Cho nên mình phải mò mẫm là vậy đó. Cho nên tại sao mình một kỳ công để mình nghe những cái lời nói thì chưa nghe từng lời từng chữ là vậy đó. Khó lắm như vậy đó.
Bên trên bắt đầu cho mình đầu tư, mặc dù cái điều kiện nó chưa có thích hợp lắm cho một người tu hành. Ngày xưa một người tu hành là nghiệp lực nó nhẹ, ta bỏ ta đi để. Còn mình bây giờ nghiệp lực dãy đầy nhưng mà vẫn cho mình tu, nghĩa là đầu tư cho mình quen, tạo cho mình một cái tập quán. Kiếp này không xong, kiếp tới mình làm tiếp. Cho mình, nghĩa là cho mình học sớm để cho mình biết đường tu sớm hơn. Mặc dù cái hoàn cảnh rất là khổ cực, là nghiệp lực nó lôi cuốn quá nhiều, nhưng mà mình cũng có cơ hội tu, có cơ hội mở tâm mở trí, nghe những cái lời giảng của Phật để mở tâm mở trí. Đương nhiên là kiếp sau cái lớp của mình lên là phải lớp khá hơn chứ, đâu phải lớp như người thường. Tại đạo mình cũng đã hiểu rồi, mà mình cũng đã bắt đầu hành pháp rồi, cũng có chút dày công trong đó rồi.
Cho nên năm ra đó, cái hiểu đạo không phải là đơn giản, cho nên phải điêu luyện. Cũng như nãy giờ nhắc hoài, lúc nào em cũng nhắc đó, là cái sự điêu luyện, phải có cái sự điêu luyện. Thì khi đó mình hiểu được một chút nào đó là cái tâm mình đã mở ra rồi, thì cái trí mình sẽ đi lên một bậc. Chứ nếu không mà mình khép cái tâm mình lại thì mình không có học được cái gì hết. Để những người được điêu luyện, được học hỏi thì chắc chắn là cái sự hiểu biết nó khác hơn. Tuy nhiên vẫn còn cái luồng điển nó còn yếu, cho nên ra nó thích. Với lại cái thật sự mà nói, có những cái hoàn cảnh đó, nó buồn, ở con mình nó buồn. Cái đó cũng có. Cũng có những hoàn cảnh nó buồn, nó không có gì làm, nó phải kiếm cái này cái kia làm để cho nó khoai khỏa. Cái đó theo cái kiểu đời đó. Nhưng mà cái đạo này không phải vậy, cái pháp này không phải vậy. Nó cần cái sự yên tĩnh hơn để cho điều luyện cái xác này và cái phần hồn nó nhẹ hơn, nó mới tĩnh lặng được. Còn nếu không á, mình cứ theo cái tập quán thế gian á, ở mình buồn quá không có gì làm, thôi đi kiếm gì chút xíu gì nha, nghe đi nha, ít nghe nhiều cũng nghe, rước chút xíu vô để cho biết được cái tình thế sự được. Thì biết thế sự nó thay đổi thế nào ha. Rồi rước những cái quốc khí vô, mà quốc khí mà nó chứa nó không có chỗ giải thành quốc hận, quốc hận xong rồi nó nổ cái đùng rồi xong,
nhưng mà xả quốc khí. Tới nó cái đồng nó nói thì nó xả quốc khí là mình rước quốc khí về,
quốc khí mà không giải được thì thành quốc hận á.
Nó bảo bất cứ nói gì cũng nói được, nói tự do đi, xả quốc khí, xả quốc khí mình ngồi đó mình nghe mình rước về ha.
Cho nên cái quốc hận là cuối cùng là gì anh bảo biết không?
Là gì?
Thầy bảo quốc hận là gì? Ông thầy nhắc hoài.
Quốc hận là quốc khí.
Cuối cùng.
Cuối cùng là nó nổ.
Nổ thành gì?
Hả? Nổ thì nó tan.
Không. Quốc hận không giải được thành ung thư.
Đó là thành bệnh.
Nà, ông thầy nói cái tâm bệnh á, trong cái tâm bệnh và thân bệnh á, khi mà cái uất khí mình vô mình không giải được nó tạo thành cái uất hận, mà uất hận mình không giải được nữa sanh ra toxin á, tạo thành cái ung thư. Cho nên những cái điều mà mình thấy không cần thiết mình không có nên nhào vô ha.
Nhưng cái... mà mình buồn quá sao vậy, thời gian thì có nhiều mà không có biết làm gì sao.
Muốn cho nó thanh nhẹ thì tránh những cái chuyện phức tạp. Mình nếu mà cái tánh mình phức tạp mình còn rước thêm phức tạp nữa thì nó không biết thành cái gì luôn. Thầy nói cái tánh phức tạp là phải giải, mà bây giờ tánh phức tạp mình chưa có giải được, mình rước thêm sự phức tạp nữa. Không biết thành cái gì ha. Thầy chưa nói. Hồi nãy có một chỗ thầy nói là cái bụng của tôi nó to đó. Cái chỗ khác đó, thầy nói bụng bự là không tốt nè. Năm 92 đó, ổng thanh lọc đó, cái bụng ổng xẹp đó. Cái ổng nói nè, cái bụng bự là không tốt, cái bụng xẹp là tốt.
Tại năm đó thanh lọc mình thấy cái bụng nó xẹp thiệt.
Cho nên chúng ta ai bụng bự nó thay cho con bụng bự thầy nói là nhiều quá hư bệnh. Hồi nãy thầy nói rõ ràng cái bụng bự là tốt phải không? Thấy chân lý của thầy không? Chỗ này nói vậy, chỗ khác nó khác, cái này không có khác. Cái này em thấy hoài anh cũng mắc cười thôi. Nhưng mà cái đó là cho cái hoàn cảnh này, cái lúc năm 92 thì ông thanh lọc thì ông sẽ nói khác. Còn cái lúc mà ông nói hồi nãy đó, cái clip đó là năm 1988, lúc đó ông chưa thanh lọc.
Cái đó thì còn ăn một buổi, còn cái mà thanh lọc qua là không có ăn buổi nào hết, chỉ uống nước thôi à. Uống nước súp rồi thôi chứ không có được ăn, thành ra cái bụng nó xẹp là phải rồi. Tại không còn bữa nào hết. Còn cái lúc mà ông nói ông bụng bự đó, ngày ít nhất cũng 2 buổi.
Rồi, ở đây tiếp theo, tôi cũng ăn gian của trời Phật rồi. Mấy bạn cũng ăn gian tôi nhiều quá. Rồi, kiếm qua kiếm lại xài chơi bây giờ. Tại sao ông thầy nói cái câu này nha?
Thẩm thẩm thanh tịnh. Tôi, bây giờ tôi nói đây, nhưng mà tu sau này các bạn sẽ thấy rõ. Thanh tịnh rồi mới thấy ông Tâm thấy cái đó rồi. Hồi đó mình tưởng là ông Tâm nó dốc gần thật. Có thể hiểu gì thế. Bây giờ mình hiểu được. Là mình thanh tịnh sao chứ rồi. Nguyên lý của càn khôn vũ trụ nó cũng như bản thể mình có bao nhiêu đó thôi. Mà mình hiểu được nguyên lý của bản thể mình thì mình tan ra là thật cũng chứ có gì đâu. Học cái gì nữa. Thì kiếm ông nào học nữa. Đó. Còn cái ông này mà khai thông được ngũ quỷ ngũ tạng rồi đã thấy rõ. Không có gì đáng lo, không có gì đáng tiếc, không có gì đáng mến. Nhưng mà chỉ có một cái sáng suốt là tiến hóa. Nha. Còn không chịu tu về thai sáng suốt không bao giờ tiến hóa được. Rồi thì tối nay mình nói sơ sơ chút này. Cũng học được rồi, hồi nãy cũng ngang mớ, bây giờ cũng ngang mớ. Thì tôi cũng khổ cực, tôi cũng ăn gian trợ Phật rồi mấy bạn rồi, ăn gian tôi nhiều quá. Chim qua chim lại xa xa đi thăm biển.
Cái này là chiếu qua chiếu lại nha. Chiếu qua chiếu lại xa chơi thanh biển. Tại sao thầy nói như vậy?
Ăn gian của trời Phật là lấy cái phần thanh khí điển của trời Phật ấy, thì ổng cũng khổ cực. Ổng mới lấy được một phần thanh khí điển của trời Phật mới có chút sáng suốt. Còn nghe mớ khổ cực ăn gian của trời Phật. Còn mình ở đây ấy, mình lại mình nghe thầy. Thầy cũng ban cho mình một phần á, là mình cũng ăn cắp của thầy một phần á, những cái sự sáng suốt mà phải khổ cực ổng mới đạt được những cái lời nói mà thanh nhẹ sáng suốt như vậy để ban cho mình, chứ không phải tự nhiên mà ổng có. Ổng phải cũng phải khổ cực, khổ công lắm, dày công lắm mới có được, đạt được một chút sáng suốt ban ra cho mình những lời đó mà mình nghe được, mình lượm được, mình đem về mình khai mở tâm trí của mình tiến lên, mình cũng lấy của ổng mình xài, mình không có khổ cực nhiều mình chỉ nghe thôi, mà mình cũng lấy được mớ, nghe được mớ chứ không phải nghe hết nha, tại vì mình chưa có hành, mình đâu có lấy hết được. Thì ông nói 100 chữ thì mình cũng nghe được vài chữ, mình cũng lấy nghe được mớ đi mà xài. Thì anh gian qua, anh gian lại, chứ qua chứ lại.
Tại sao nói? Cái đó thì cũng giống nhau thôi. Thì nãy giờ anh bảo nói là hết ý rồi đó. Chấp nhận cái bệnh mới học được cái bệnh, ở trong cái bệnh mới trị được cái bệnh. Giờ mình nghe ha.
Tại vì mình chưa hiểu cái nghiệp lực của con người. Khi mình tu cái thanh tịnh rồi mình hiểu cái nghiệp lực của người này, người nào cũng phải trả một cái nghiệp rồi mới đi. Nghiệp thân.
Yeah.
Thấy không? Phải trả một cái nghiệp thân. Mình sẽ bị như vậy. Thì bây giờ mình ở đứng trong tình trạng họ, mình cứu họ thì mình không bị nữa.
Dạ.
À, mình phải ở trong tâm trạng họ thì mình đâu có bị nữa. Không có nghĩa lý gì sợ. Nếu mình người tu rồi đâu có sợ. Họ đã chấp nhận, tại sao mình không chấp nhận được? Thì một ngày kia mình phải đóng vai trò đó rồi để mình đi chứ. À, nhưng mà cái tâm mình không nghĩ tới chuyện đó nữa. À, bệnh nào mình cũng có dự qua, bởi vì bệnh nào cũng phải dự qua nó mới hết bệnh và trị bệnh. Ở sau này mình học được cái bệnh rồi sau này mình mới trị tới cái bệnh, bởi vì mình không ở cõi này mình sẽ ở cõi khác. Thấy không? Biết đâu mình một ngày kia mình ở một cõi khác mà mình làm một danh sư, mình sẽ trị hết bệnh nữa. Ha? Chấp nhận cái bệnh để mình học cái bệnh, ở trong cái bệnh mới trị hết cái bệnh. Thấy chưa? Còn không ở trong cái bệnh đâu có trị hết bệnh. Bây giờ chúng ta đang trị bệnh đây nè. Ở trong cái bệnh tham sân si hỉ nộ ai ô dục nè. Được từ từ trị lần lần cho nó diệt nè. Nó diệt được phần nào chúng ta mừng được phần đấy. Và chúng ta có kinh nghiệm vững vàng là tôi đã trị được cái bệnh tôi như thế đó. Anh bất chấp tôi thì anh sẽ đi tới. Dám bảo đảm cho họ. Làm như vậy như vậy. Thấy không? À, cho nên mình phải ở trong đó. Ở trong cuộc mình mới giải cuộc được. Còn ở ngoài cuộc là sao giải cuộc. Thấy không? Mình thấy mình sợ được chưa được. Thấy không? Phải ráng tìm thêm. Thận. Thận. Cái thận thì sợ. Sự kẹt. Cái thận thì lưng. Thấy không? Thận thì lưng là thấy gì cũng sợ. Mà thận thì đầy không sợ gì hết. Hòa đồng hết.
Cái cuối cùng anh bảo nghe không?
Thủy lưng thì thấy gì cũng sợ.
Thủy
thủy đầy thì không có sợ gì hết.
Cái
sợ nó liên quan tới cái thận. Thận mà yếu, lưng thì thấy cái gì cũng sợ. Mà cái thận đầy đủ, nó tốt quá thì nó không có sợ. Rồi câu hỏi là gì?
Câu hỏi tại sao thầy nói là tại sao chấp nhận cái bệnh mới học được cái bệnh, ở trong cái bệnh mới trị được cái bệnh?
Ở đây cái ông này thiệt ra ông nói là ông sợ cái bệnh thân bệnh á, như tất cả mọi người mà ông trị, ông này chắc ông có trị ai á. Ông thấy mấy người bị thân bệnh á, ông thấy sợ, ai cũng bị thân bệnh á, ông giờ cũng sợ, ông sợ mai mốt ông phải trải qua cái thân bệnh như vậy đó ông mới nói với thầy. Nhưng mà thầy nói lúc đầu thầy nói, nhưng mà lát hồi thầy đẩy qua thầy nói là cũng là tâm bệnh á, cái bệnh tham sân si. Mình muốn trị hết cái bệnh đó là mình phải ở trong cái tham sân si, mình mới trị hết cái bệnh tham sân si, mình mới chỉ cho người ta ra được. Mình ở trong cuộc, mình mới giải cái cuộc đó thì mình không có sợ. Thì ông nói thì còn về cái thân bệnh á, ông nói người ta chịu được, cho tại sao mình người tu mình không chịu được, có gì đâu mà phải sợ. Nếu mà có bị thì cũng phải chấp nhận, không có sợ, phải không? Còn tại cái ông này ông chưa có mà ông sợ rồi. Nhưng mà ông nói người ta người thường ta còn chấp nhận được, mình là người tu mà mình không chấp nhận như người ta sao? Tại sao phải sợ? Là tại cái thằng yếu thì phải thấy cái gì cũng sợ. Còn mình nói về ở trong cái cuộc đó, ở trong cái bệnh đó mới trị hết bệnh, là nói về cái tâm bệnh thôi, chứ đâu có nói về cái thân bệnh.
Cái âm này là cái thời năm 77 đó, năm từ 75 đến 77 đó, thì cái thời gian năm 77 là thầy về đó thì dạy một số người đi châm cứu. Thì đó, khi mà dạy một số người để chăm cứu là mục đích ông thầy lúc đó cũng muốn trị bệnh, và tại vì tại lúc đó thiếu thuốc men rồi, ông thầy cũng muốn nói vừa nói đạo vừa chăm cứu, tại vì nếu nói đạo không thì sợ bị bắt, cho nên năm ra ông có chăm cứu rồi cho nên nói đạo nữa. Rồi lúc đó đó ông mới khuyến khích một số người đi trị bệnh, thì cái anh này là một trong những người trị bệnh, ảnh sợ ảnh thấy người ta bệnh rồi nữa, ông nói gửi rồi ông có bệnh nữa hay sao, thì thầy mới khuyên cái đó đó, ở trong cái bệnh thì mới được, mới trị được cái bệnh, còn nếu không ở trong bệnh thì không có học được cái bài học đó. Nhưng mà cái đó phải nói là ở thời điểm đó nè, sau này qua bên này ông không có cho đâu, qua bên này ông không có cho đi làm mấy cái bệnh đó đâu, ông cũng chỉ vài năm đầu hay sau đó ông cũng hết rồi, ông hết trị bệnh rồi. Tại vì cái đó mất điểm dữ lắm à,
qua trị ra 1-2 năm đầu thôi à, sau đó thầy không có trị.
Dạ, cái đó là cái phần của năm ở Việt Nam, sau này đi qua bên này rồi ông không có cho mình trị bệnh, với lại đó cái khối khác, đó là một cái khối khác, cũng như ông Tư cũng đâu có cho ông thầy đi trị bệnh, thời điểm đó bắt buộc ông thầy phải trị bệnh, cái đó bắt buộc, cái hoàn cảnh bắt buộc, tại vì vừa trị bệnh là do không có thuốc men thì phải cắt giác rồi đó, dắt hơi rồi luôn, rồi chăm cứu nữa, cho nên năm ra cũng tội nghiệp lắm nha, chứ không phải dễ đâu, cái thời điểm đó khó khăn lắm, phải trị bệnh thì mới nói đạo được, còn nếu không cũng khó lắm, nói khơi là lộn xộn là mệt lắm á.
Mệt à,
dẹp sạch lẹ lắm à. Gì chứ bên đó dẹp sạch lẹ lắm à,
mất lẹ lắm à,
lẹ lắm lắm luôn á. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, mà đó như vậy đó có nghĩa là có phải dùng cái thân pháp hay không nếu mà nói như vậy? Và cái này đó cũng nói lên một số điều, cái này sau khi anh Bảo nghe rồi anh Bảo phân tách rồi mình sẽ nói thêm ha.
Đó là cái điểm tâm con giờ với con tim này nó lên trung tâm bộ đầu rồi, con phải nhớ rằng Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, nhớ một chút nó bừng sáng. Cho nên có gì lộn xộn gia đình chuyện gì cũng đem lên đó nó xử tròn trịa, cái gì mà rắc rối trong này cái gì đưa lên đó là nó hết giải quyết tròn trịa hết. Thì tương lai con muốn nói đạo mà con không có học chữ, không có đọc sách gì hết mà làm sao nói đạo, nói đại cho nó ra, lấy sách vở của người đối diện người ta đã đọc nhiều rồi, cái óc mình phúc cái óc học chút xíu mà mình nói được, người ta thích nghe mình nói chuyện.
Khổ hết sức.
Hết sức á.
Ông nói ổng không đó.
Nói ổng không á, thành ra mình nghe mình tưởng mình á, thiệt ra mình mấy cái vụ ổng nói sau này á là chỉ nói ổng thôi, chứ mình giờ mấy người kia là mình thấy ổng có rồi. Thế mấy người đó đi rồi mình cũng không có thấy làm gì được. Mấy người đó cũng mất rồi, cũng không có làm gì được. Thành ra nói với ổng thì ổng nói cái óc mình cút cái óc cho người ta giúp chứ dễ. Tròn trịa đưa lên đó giải quyết hết, Nam Mô Sơ Hồn A Di Pháp Luân Đà Phật Thầy Thiền Định là ổng thôi, mình mới dùng cái ý ổng làm cái chuyện đó được, tu mình tí mình ý ổng làm cái đó được, còn mình niệm Phật vô xong nữa mình đang nghĩ tới mấy cái đó sao mình nghĩ được. Thành ra ổng trả lời cho anh này mà ổng lấy ổng ra ổng nói, mà ổng có nói là cái đó là ổng, ổng nói sao mình
đó. Cho nên năm ra cái khổ của ông thầy hay sau này con niệm Phật như vậy tự nhiên cái đầu con thấy rõ ràng nguyên cái dòng hào quang nó to thật to, cái bạn đạo nó đúng rồi thầy ơi, con niệm con thấy nguyên cái dòng hào quang nó to nó sáng vậy đó,
làm liền nha,
thấy liền luôn tại chỗ,
nó có cơ hội là làm liền nha, thầy mà bớm ra cái gì chút xíu là làm liền nha.
Đó cho nên năm ra rất cái khổ là như vậy đó, ông thầy ông nói nhưng mà ông nói cho cái trình độ của ổng, mà ông nói một cách rất là tự nhiên ha, sau khi mà cái đó nó bừng sáng rồi đó thì không có gì lộn xộn gia đình nữa, không có gì lộn xộn hết trơn á, tự nhiên con nói đại không cần đọc sách
nữa, nó tròn trịa đem lên trung tâm bộ đầu, nó tròn trịa nói đâu nó mở ra đó, dễ không
đó, cái đó là ổng nói ổng á,
thì bởi vậy mà người ta nghe người ta tưởng là nói gì thì bạn đạo
khổ nên, cái bây đó
bây giờ làm sao, bây giờ băng từ rồi để lại mới như vậy hết rồi làm sao vậy?
Sao sửa?
Sao sửa thì đâu có sửa đâu, ông nói vậy. Ông nói bây giờ hiểu sai rồi mà đưa cho người mới là tuy nhiên họ hiểu là cái đó dễ làm cái gì khó.
Cho nên á, người mới mà mình không biết dẫn giải đúng á, người ta vô người ta nói vô là xuất hồn mà trời ơi dễ ồn mà xuất hồn lớn gặp chuyện gì cũng gặp hết trơn, gặp ông này ông kia nói như vậy đó,
điển rút ào ào,
điển rút ào ào mà xuất ra rẹt rẹt vậy đó,
điển rút ào ào trên bờ đầu vậy đó, không biết điển gì.
À, khủng khiếp không, hai tay con thì nó vụt vụt, hai chân con đá rẹt rẹt, cười của con nó cuồn cuộn, nội lực nó không thể tưởng tượng, ghê không. Bên kia nó nhập, bên kia nó nhập, hai tay con vụt vụt, hai chân nó đá rẹt rẹt, nghe xong rồi vô rồi
vô đầy đủ rồi đó, nhưng mà làm dữ vậy đó.
Cho nên đâm ra đó, có những cái thầy nói đó là thầy nói để cho mình biết à, cái con đường nó sẽ đi tới đến như vậy, mà nói như vậy đó, cái người mới vô đó mà mình không có dẫn giải đúng á, vô đi ngồi điển rút dữ lắm mà Mô Ni Châu nó phát rồi xuất ra thấy ông này ông thấy thấy hết rồi, ghê không, là rất là nguy hiểm nè, cái này có. Nguy hiểm lắm lắm luôn á.
Hiện giờ nó có những cái đường lối đó chứ không phải là không có, mà nhiều người nó không có duyên thì nó lạc vô trong đó thì chịu thôi chứ đâu có ra được, lạc vô trong đó khó ra lắm à, tại vì nó không phải cái điểm của người đó, không cái điểm của một cái khối nào đó mình không biết, mình ra vô trong đó rồi khó ra, mà cái điểm mà nó nhập vô trong người mình đó, mấy người mà nghe trên mạng thôi đó mà bị rồi á, mà giải cái điểm nó ra giải không được, mình không có cách nào mà để chỉ cho họ giải cái đường điểm nó ra được.
Mà nhất là đụng vô cái người mình rờ cái đầu mình là không có nên nha, tránh những cái trường hợp đó, không có cho ai rờ lên đầu mình hết, cái phần kia nó vô rồi là vô mình luôn á, cho nên những cái điều đó là tránh thật là nhiều, càng tốt càng tốt, nghe mà cái luồng điển nó lạ là phải tránh liền, chứ không là mình dính hết á. Cho nên bạn đạo hỏi như vậy có dùng cái pháp thân pháp không, có chứ, mỗi ngày mình phải thiền, cái đó là cho cái xác, cái thiền là cho cái xác nó yên tĩnh, là tại sao, là tại vì cái xác nó một phần thanh nhẹ thì cái hồn nó một phần nhẹ, nhưng mà phải nhớ còn cái nghiệp lực. Muốn giải phóng cái phần hồn là cái nghiệp lực phải nhẹ, có nghĩa là không còn gì vướng bận xung quanh, thì khi đó niệm Phật nó mới đạt được 5 phút, trọn vẹn 5 phút. Chứ còn không là một cái ạch, 1 phút thôi là nó bị cái xác này rồi, hành nó rồi, cái nghiệp lực mình quá đông. Còn nhà trước, nhà sau, cửa trước, cửa sau là chắc chắn là nó vẫn bị trì kéo. Không thể nào nói không có đâu, chỉ có nói dốc thì đúng. Tại vì cái điêu luyện, khi mà ai mà có ngồi điêu luyện rồi thấy nó rất là khó, không phải là đơn giản, tại nghiệp lực mình xung quanh quá nhiều. Nhà, cửa, anh, em, cha, mẹ, con, cái, đủ chuyện hết, bao vây mình á, nguyên cái vòng điển của mình là nó bị bao vây, làm sao mà nói thanh tịnh được. Cho nên cái điêu luyện là phải có, nếu không có điêu luyện là không thể nào mà ngồi nửa tiếng, một tiếng đâu, ngồi đó chơi mà thôi. Bây giờ cho em ngồi đó chơi đó thì em ngồi hoài, có ai biết gì đâu, nhắm mắt ai biết.
Biết đang làm gì, biết đang nghĩ gì.
Không biết, tại vô là ngồi chút xíu là nó ngủ mất tiêu rồi, ngủ gà ngủ gật rồi. Cho nên năm ra cái đó là cái mà không thể tưởng tượng. Một ông Phật trên thế gian này không phải đơn giản dễ kiếm, bao nhiêu triệu triệu người mới có được một ông Phật. Tâm Phật thì có thể tìm được, nhưng mà một ông Phật thành Phật để cái xác cho chúng sanh là không phải đơn giản đâu. Cả một cái quá trình dài biết bao nhiêu kiếp mới có, cho nên mình không có thể tin một cách bừa bãi được. Luồng điển mình mà không có sự điêu luyện á, mình tin lung tung lắm, mình cái gì mình cũng nghe hết, mình rước hết, chỗ nào mình cũng rước hết, là cái đó là do cái luồng điển mình quá yếu. Thân pháp là cho cái xác, nhưng mà cái tâm pháp là cho cái hồn nó gom cái điển lại, mà cái điển của mình bị tán làm sao mà gom được. Thầy nói đó, mình đi chơi đi bời những cái điều mà mình không có tưởng được, cái hành khổ mới thành Phật. Mình đang đi trên con đường của ông Phật là cái hành khổ mình lắm, chứ không phải là tổ chức ăn no ngủ kỹ, không phải vậy. Mình không có cái kiểu đó.
Bây giờ mình đại giờ đó còn thầy thì đã tổ chức ăn ngủ kỹ chứ.
Nên đâm ra đó, cái khổ là cái khổ hạnh cho cái xác và cái thân này. Cái thân này nó phải chịu yên thì khi đó nó mới đi lên được. Cái Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, là thấy cái ông lên trên rồi, nãy ông chỉ cái tay ông trên trên đó. Ông nói con lên tới đây rồi, điểm tâm lên tới đây rồi. Ông đi lên trên mất tiêu rồi, ông nói người ta giống y như ổng rồi.
Thoát người không thoát rồi, mới làm cái đó trên ở bên trên không còn cái xác nữa mới làm cái chuyện đó được.
Đó là khi nào mà cái tâm pháp ổng đặt được cái Nam Mô Di Đà Phật như vậy đó, thì ổng lên trên đó ngồi là lúc đó là chỉ lúc nào cũng bừng sáng như vậy đó, thì lúc đó con tim nó mới nằm ở trên được. Còn không biết nó con ở trên kia nó nhịp hoài sáng đêm, ghê không. Ổng đưa lên trên cái đó con nhịp sáng đêm luôn,
hay vậy,
hay lắm á. Nên Phật quá trời, vô vi Phật quá trời đó, cho nên mất tên Phật nó mất hết rồi. Cho nên đâm ra đó, mình nghe cho kỹ thì mình biết à, thân pháp và cho cái xác này, cho cái xác này nó bớt cái sự động loạn. Nhưng mà cái tâm pháp quan trọng lắm, tại vì cái tâm pháp mà mình không có sự điêu luyện, cái nghiệp lực mình nó đã bám theo khủng khiếp lắm, bám dữ lắm, một chút lo âu cũng không được, một chút lo âu cũng bị vướng bận, một chút lo âu, một chút bám víu không đi được. Này không nói vậy, một chút bám víu là không đi được, là cái đó đó, là cái lo đó, lo à, chút xíu nó nấu cơm, chút xíu nữa coi cái nồi cơm nó chín không, hay là chút xíu ăn món đó là thịt bò nhúng giấm, hay là chút xíu cá chiên xù đó, cái đó cũng là nghiệp lực á. Cái đó là nghiệp lực á, cái đó là nghiệp lực á, hả? Chút xíu ăn bò bẻ món, hay là chút xíu ăn uống bù riêu, đó là cái đó là nghiệp lực hết.
Em đi ra mưa nhiêu hay quá.
Cho nên năm ra đó cái nghiệp lực của mình là những cái đó đó, không phải là nghiệp lực là con cái không, mà cái món ăn của mình cũng là nghiệp lực của mình, là tại nó chỉ kéo mình quá trời luôn à. Chút xíu nữa chứ trên cái cửa trên kia nó chưa có làm, à, cái toilet nó chưa có sạch, à, nó cứ lộn xộn lần quần cho đó đó, tại vì mình bị vướng cái vật chất, thì nó mình bị vướng cái vật chất.
Bây giờ có nhà thì phải dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ chứ đâu có bỏ bê được.
Nó cho nên cái vật chất của mình á, thầy nói khi nào mà vật chất con buông ra hết rồi đó, tự nhiên cái tánh xấu con cũng tự buông và cái phần hồn nó đi ra, nó thoát ly.
Vậy là chỉ có vô rừng ở thôi à, chứ ở nhà đâu có được.
Cho nên mới gọi là, nên mới gọi là giải thoát.
Vô rừng ở thì không có gì phải lo đâu, rừng ra ông trời không để sao, mình chỉ mượn cái chỗ mình ngồi chút xíu ban đêm vậy thôi, rồi ban ngày mình đi bộ.
Đó, cho nên cái đời đạo song tu của mình nó khó là như vậy đó. Nó khó là cái tư tưởng của mình, cái ý chí của mình nó phải dứt khoát, ghê gớm lắm. Hả? Nuôi dưỡng là nuôi dưỡng như vậy đó, nuôi dưỡng cái sự dứt khoát của mình, cái ý chí mình phải nung nấu.
Ý chí mà muốn nung nấu, muốn dứt khoát, muốn có cái dũng chí đó, nó phải hiểu đạo dữ lắm, phải thức tâm dữ. Chứ nếu nó không thức tâm, không bao giờ có dũng chí, mà cũng không bao giờ có ý chí, tại sao mình phải dồn hết cái ý chí mình vô đó, mình phải hiểu rõ lắm. Mình mới dám làm, mình đổi cái này lấy cái kia, đổi cái tạm lấy cái vĩnh cửu, mà cái đó phải hiểu rõ lắm, mà không phải một mình hiểu rõ, vạn linh của mình nó cũng đồng hiểu như mình, nó mới đi cùng với mình, mới đi tới nơi, chứ một mình làm thì không lại đâu. Còn cái đám như này ai lo
đó.
Cái nghiệp lực ở trong thể xác mình ai lo đây.
Cho nên tu luyện là một kỳ công, không phải giỡn đâu. Hồi nãy thầy nói
không phải chuyện giỡn,
không phải là chuyện giỡn đâu, phải nung đúc nó mới thăng hoa được. Cho nên cái đó là cái khó lắm. Bởi vì em nói anh, hồi xưa đến giờ em nói hoài với bạn đạo là cái pháp này nó khó lắm, nó không có đơn giản đâu. Rồi đó, cái người mà xưng này xưng kia là cái đó là do cái gốc của họ thôi. Thầy nói cái đó là cái tập quán đó, tại họ thích họ nghe nó thành Phật dễ quá, họ thương làm mà lẹ lẹ đi, làm cái gì khác chút xíu lẹ lẹ đi, nó tách chồng tách con rồi ra để làm Phật đồ đó, cái kiểu đó là dính hết.
Là thì có làm, nó mới vô tù nó mới biết được cái chút xíu là nó sinh này sinh kia, nó bị đứt đoạn hết. Thầy nói nó bị đứt đoạn hết, nghĩa là nó không bao giờ thành công được. Thầy nói nó mới biết cái chút xíu mà nó ra sinh này sinh kia là nó bị đứt đoạn.
Là thầy nói mà, thầy nói hồi nãy thấy không, con lên điểm tâm, con lên trên kia là Nam Mô, là soi hồn, A Di là pháp luân đó, là vậy đó.
Cái chuyện mà ông nói về ổng, rất là nhiều bạn đạo hỏi chuyện của bạn đạo, nhưng mà ông trả lời cái chuyện của ổng, cái này rất là nhiều, chứ không có ít đâu, không phải là một
nhiều lắm.
Nhiều lắm, thường thường phần lớn là nó như vậy hết. Cho nên mình nghe bạn đạo hỏi rồi mình nghe thầy trả lời, mình phải phân tách rõ, ổng đang nói về ổng, nói về ai. Thì khó lắm, thường thường á, mấy cái gì mà ổng nói cao siêu dễ dàng á là ổng nói ổng. Mấy cái nào la là mình biết vậy á, thì lúc nào cũng sửa được, cái gì sai á, mình bị la, bị chửi là mình. Còn mấy cái nào mình nói thanh nhẹ dễ dàng ở trên á, là nói về ổng. Mình nói vậy cho dễ hiểu nha.
À, thầy nói vậy, cho ổng thôi, chứ không phải là nói cho mình là...
La, ổng đang la, là ổng la mình. Đó, nhớ vậy. Chứ đừng có thấy ổng khen là nói cho mình là đi lộn đường. Còn mấy cái la không thành nghe.
La tự nhiên nó hay lắm. Lục Căn Lục Trần hay lắm. La cái nên né vào chỗ khác, nó nói chuyện khác. Nó sao thầy, sao con đang ngồi cái con thấy con sáng lên cái bị ai xô đi. Cái tại vì người ta bị nhập nhiều quá đó, thì cũng sợ phải nói vậy ra. Cái xong cái thầy nói, hồi cái thầy nói là cái đó là lâu lâu tôi cũng bị thử thách. Thì khi tôi bị nhồi đó thì Đức A Di Đà cũng xô vậy đó, tôi cũng có nhiều cái bị xô bị té vậy đó, nhưng mà nó sáng lắm. Cái người kia cũng nhào vô nói điện, ừ mà con thấy sáng vậy lắm, này con hiểu hết
mà xô mà thấy sáng.
ông Phật không có giờ xô á, tại ông khuyến khích thì ông phải nói theo cái góc độ đó thôi.
Khuyến khích cái đó thì là có tội, chứ không phải cho người đó không, một mình người đó thì cũng cho, nhưng mấy người nghe băng lại mà họ không có truy tầm chân lý là họ bị dính á. Mình ra nghe băng nhiều mà không có truy tầm chân lý mà không biết phân tích nó cũng nguy hiểm lắm chứ không phải không. Nghe nhiều mà không biết phân tích nó cũng nguy hiểm chứ không phải không. Tại nó có những cái đó đó. Không để cho mình phân tích mà mình không phân tích nổi là mình bị lạc đường.
Cho nên nhiều khi mình nghe nhiều đó, thầy có nói tôi chỗ đó mà. Nhiều khi nói vậy đó.
Thầy có nói đủ hết đó.
Thầy có nói tôi chỗ đó đó. Nhưng mà cái đó là một trong những cái mà thầy nói là ổng khiến tôi thì nó khác. Còn cái mà ổng nói thực chất mà để ổng đạt tới là khác. Còn mình ở vị trí nào mình nhìn thấy ổng là mình biết. Vị trí nào là do mình thôi. Mình tại vì mình tưởng tượng nhiều quá, mình định nghĩa nó đơn giản quá đó. Cho nên mình tưởng là mình ở vị trí cao, nhưng mà thật sự mình đang ở vị trí thấp. Mình đang è ạch ở đây.
Mà tùy trình độ, có người ổng la thẳng, có người ổng cho đi lên vậy đó. Có người đi tàu bay giấy, có người đi la thiệt.
Tùy theo ha, tùy lúc.
Người tùy theo hoàn cảnh, có người bị la thì mấy người đó nếu mà thích tâm, đừng có tự ái gì nắm đó thì lo sửa hơn. Còn tự ái thì cũng bỏ đi luôn á, tại bị la quá. Còn mấy người bị cho đi tàu bay giấy cũng vậy, tưởng ngon lành nhưng mà thời gian ra cũng bỏ cũng vậy, kết quả cũng như nhau. Cuối cùng cũng đòi hỏi sự thích tâm để quay đầu sửa chữa thôi.
Rồi, câu tiếp theo, thâm thúy mùi đạo. Tại sao thầy nói như vậy ha? Cái câu hỏi đặt ra là nói nó muốn nghe mà nó không nghe. Thâm
nghe
mùi đạo. Hai câu.
Nghe rồi ha.
Hai câu. Nói nó không nghe mà nó muốn nghe. Và thâm thúy mùi đạo. Thâm thúy mùi đạo. Nghe kỹ ha.
Nói nó không nghe nhưng mà nó muốn nghe. Rồi nó nghe đến trời Phật Thiên Thánh xuống là nó muốn. Nhưng mà nói nó không nghe, nó biết. Nó biết. Nó siêu một chút là nó rời rạc, nó không biết những gì. Tôi cầu nói nó siêu một chút là nó không hiểu. Nên là nói nó không nghe, mà nó muốn nghe. Bởi vậy, thì phải cho cái tâm cái cảnh rồi. Cảnh đậm đất, đủ cái chuyện đau khổ kinh khủng. Tại sao này mới liên lại, thì nó thức giác. Phải qua những cái cảnh vô kinh hồn bạc liệt, qua những cái cảnh đó mới có cơ hội thức giác. Tôi còn nương ghét được thì không có cơ hội. Cho nên người tôi thấy rõ mình được tiến bộ, phải kiểm chứng là trước khi mình kêu tu là có người mình rờ ra rồi còn không muốn nghe đạo lý. Bây giờ mình thấy thâm thúy mùi đạo, thích sống trong đạo và hưởng lấy cái đạo lý đó. Tham sân si. Hồi trước đó ta cái tiền bạc túi chỉ có bay xuống. Bây giờ hiểu rồi, cái đó là tai họa. Đi ăn nhậu cho sao? Cái đó cũng phải là cái lợi ích này. Cho nên mới nôn nóng sửa cực kịp. Dọn gánh để đi. Để trở về. Trở về với các căn bản sẵn có.
Đó, giờ anh bà nói nha.
Nói nó muốn nghe mà nó không chịu nghe. Nghĩa là nghe nói trời Phật tiên thánh xuống nó nói chuyện, nó muốn tới nghe, không nói gì. Nhưng mà nói siêu một chút là nó không hiểu. Mà nói nó cũng chịu nghe. Khi mà nó dạy những cái mà để về sửa tâm sửa tánh này nó không chịu nghe. Nó trúng nó quá, tự ái nó không chịu nghe mà nó muốn nghe. Nó muốn nghe mà nó không chịu nghe là vậy. Thấy tiên thánh Phật xuống thì cũng muốn nghe con giảng gì mà nó không nói là nó không chịu nghe. Không làm theo những gì cũng vậy. Mình thâm thúy mùi đạo thì lúc đó mình thấy mình thích sống trong đạo, mình thích nghe đạo. Mình thích sống về tâm linh hơn, mình không có chạy theo cái ngoại cảnh nữa. Thành ra mình lại phải lo sửa cho kịp để dọn gánh. Thì bây giờ mình đang ở dưới thế gian là có ngày mà mình cũng phải dẹp gánh để đi. Cho nên mình phải sửa cho kịp để mình dọn cái gánh mình nó thanh nhẹ, để cho kiếp sau mình ngon lành hơn nha. Còn nếu mà mình không sửa cho kịp mà mình không dọn gánh cho nó thanh nhẹ thì kiếp này không xong mà kiếp sau nó cũng không xong luôn.
Thầy nói hồi nãy lớp tai nó điếc. Nói mà nó nghe nó điếc. Nói siêu là nó rời rạc.
Nói siêu là nó nghe không nổi nữa, nó không hiểu.
rời rạc cũng như anh
thầy la mình cũng như là biết vậy
đó là thầy la mình đó cái này là clip la nè cái clip này la rõ ràng nè
la mà mình chịu nghe la không
à, thầy nói nó là làm phật nó làm hoàng gia thì nó theo mà nói nó ăn cướp nó chạy cái đó đúng thôi giờ khen người ta khoái người ta nghe à có phải không ông Phật ông cũng khôn lắm ông hay lắm ông phải sáng suốt hơn mình chứ ông phải khen mình ông đưa mình lên để mình chạy theo nhưng mà khi ông la thì mình chạy thấy không la cái là chạy liền cho nên đâm ra đó con người ta thích nghe những lời ngon ngọt mà cái đó mới là cái mệt đó cái đó là làm cho mình bị dụ vô cái đó nhưng mà mình không có sửa là tại khi ông bắt đầu ông la nè ông cho người ta vô rồi xong ông mới la đúng không chứ ông không có la liền ông cho người ta vô rồi ông mới la
rồi lọt vô bẫy rồi mới la
à, vô xong rồi người ta chịu hành rồi đó bắt đầu mới la à, mà ông la thì nó chạy cho nên cái này nè cái nghe nè anh thích cái câu này nói nó muốn nghe mà nó không chịu nghe nói nó không nghe mà nó muốn nghe
nói ra nó không chịu nghe
nói thì nó không chịu nghe cho nên ông trời mới cho cái kinh hồn bạc vía đó cho cái thiên cơ cho nó sợ
động đất đau khổ để cho nó thức giác cho nó qua cái cảnh kinh hồn bạc vía rồi nó mới thức giác nghe nói nhẹ không nghe phải chờ bánh đòn mới nghe đó
bây giờ hỏi tại sao đại đồng thế giới à, làm sao mà làm được bây giờ mình nghe ha
và chúng ta lần lần trở về cái tha thứ và thương yêu rồi bước vào cái thanh tịnh thì lúc đó chúng ta mới hướng thượng mới thấy còn một cõi đại thanh tịnh lúc đó chúng ta hội nhập vô đại thanh tịnh thì lúc đó sự thương yêu dồi dào hướng ngoại cả khắp càn khôn vũ trụ trong tinh thần xây dựng và cởi mở chứ không có bị áp chế bởi ai hết đó là sức mạnh thanh tịnh vô cùng ta nói từ bi là sức mạnh là vậy cho nên mọi người tu cái pháp này nó sẽ trở nên trẻ vui vì ta thấy cái vị trí của nó cái chỗ đứng của nó và đường đi của nó hội nhập vào sự đại thanh tịnh chứ không phải hội nhập vào sự động trượt cho nên cái tâm hồn nó luôn luôn cũng nhàn hạ và cởi mở trong sáng suốt vui cùng vạn vật là vậy đi tới đâu nó cũng có thể đàm đạo dù có sự hiện diện của con người đối với nó nói chuyện cho nghe không có sự hiện diện của con người nó nói với căn nhà cũng có một tràng chân lý rõ rệt tròn đầy chứ không có bị kẹt vì tất cả cái căn nhà này cũng là trí khôn của loài người cấu trúc thành một cái cơ duyên để độ tha trong lượng từ bi chứ không ngoài lượng từ bi thành ra sự cảm giác nó đi đâu cũng có cái thức hòa đồng cho nên thế giới muốn đại đồng phải trở về từ bi học từ bi rồi trở thực hiện từ bi rồi mới cảm nhận đại từ bi lúc đó mới có thế giới đại đồng cho nên sau này không có phải súng ống mới chiến thắng nhưng mà từ bi mới chiến thắng chỉ có người tu học mới lập được cơ đại đồng thế giới cho nên rồi đây lần lượt các nơi cũng lo tu thiền tu học đây là cơ trời sẽ chuyển khắp các nơi cũng tu thở tu thiền
thầy nói chỉ nó là nói thầy đó nghe nãy thầy có nói đó rồi anh bảo nói nha tại sao được cơn đại đồng thế giới làm sao
đại đồng thế giới này mình phải hữu mình phải tu thiền mình hữu nhập với cái đấng thanh tịnh với cái đại thanh tịnh ở bên trên thì cái tâm hồn mới nhẹ nhàng thì lúc đó mình mới tu luyện để mình mới học cái từ bi thực hiện từ bi và học từ bi và thực hiện từ bi thì lúc đó nó mọi người chỉ có người tu học thì cơ trời chuyển khắp các nơi để mọi người chịu tu học mọi người biết tu thì nó mới có cái thế giới đại đồng còn nếu mà không có nhiều người tu thì nó vẫn còn sống trong cái sự tranh chấp để làm sao cái đại đồng người thương yêu lẫn nhau mình đã phải đi tới cái chỗ mà phải học từ bi và thực hiện từ bi thì mới đi tới cái thế giới này là thế giới này phải toàn người tu mới được
sẽ có tương lai
không biết khi nào
Rồi, câu tiếp theo. Tại sao nói tâm siêu thoát trong động mới tận độ chúng sanh? Cái này nghe kỹ lại nha, nghe kỹ thì nó mới hay. Bây giờ mình nghe ha.
Ở dòng tâm ở tù càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng vui vẻ, càng ngày mọi người càng thương cả trong tiền ở tù hơn các được. Lúc em không biết cũng gì không luôn. Không có em không biết. Cán bộ cao cấp cũng không cho cả một lon gì vô được. Chỉ một cái muỗng cà phê là cái chuyện quan trọng. Làm có được một cấp tổng không có cái muỗng cà phê đẹp mặt nhau. Và một lon ego mà đựng cả một lon đường cái chuyện lớn quá, và cả một lon đường à bao nhiêu mì gói chiên cá con gà ở họ không biết người đó là để cô đi cô qua ba rồi nhiều người lớn tới đó ông này bỏ tình nhé nhiều lắm nó cũng chắc cả thành phố gái gì nữa quay trang cái việc lãnh người gì đó anh rồi cái tuần nào đóng biết bao nhiêu. Nó chỉ đỡ ông ra mà không chỉ đỡ anh cứ rồi họ đi nè. Họ thì anh em vô thì lấy ca cái đó các bạn. Để mấy đứa cháu về là để tự cháu mà ngon ngon có đồ ăn quá. Để mình thấy mình không có ở đâu. Để trẻ có. Còn ở thế gian mình gặp này gặp kia gặp nó tâm mình trật tự là mình bị trói buộc cái gì lúc chiếu lên đi theo. Mà nếu tâm mình không vững là không có nhiều chuyện phát động đổi. Cái tâm mình siêu thoát trong động. Lúc đó mình được tận độ chuyện sinh. Chưa siêu thoát trong động mà được tận độ chuyện sinh. Tôi mình thằng nít như vậy. Nó sợ thằng nít của chúng thằng nít rồi. Cho nên nhiều khi tụi con gồm 8 chúng thằng nít chân đi.
Chỗ này thầy nói thằng nít chơi nó vui, nhưng mà chỗ khác thầy nói thằng nít rồi nó cũng già. Nó có gì trở gì
lúc, lúc nó còn nít thì nó chơi vui, nhưng mà nó chế già. Nói về tương lai thì nó sẽ già.
Tại vì người ta nói là con thầy con còn con nít thì con giống như con nít đó thầy. Đó thầy nói là con nít nhưng mà nó cũng vẫn già. Có nghĩa là nó vẫn chưa thoát. Khi nào mà đi lên trên rồi quay trở về nó trở thành con nít.
Trở thành con nít biển, còn con nít xác.
Nói vậy đó, con giống nít chứ thầy, con còn vui chứ không, nhưng mà vẫn mơ mốt nó già. Nhưng mà ổng lại lên trên rồi quay trở lại là con nít, nó khác. Tại sao nói tâm siêu thoát trong động mới tận độ chúng sanh?
Nó ông Phật á. Ổng mới siêu thoát trong động, ổng sống trong động mà cái tâm ổng không có bị động. Và ổng ở, cái tâm ổng ở cái cõi khác rồi. Ở đây thầy nói trong lúc thầy ở tù á, thì thầy thấy mọi người cũng thương yêu mà đem quà, đem bánh rồi cho thầy, nhiều người đâu cũng không quen biết gì cũng đem lại. Đứa rồi nói cô liên, cô qua gì đó, ông tưởng ông này tình nhân nhiều lắm. Đem đồ ăn dễ cho rồi bỏ đi thôi. Vì đó thì trong cái thời gian đó, thì thầy siêu thoát ở trong động là sống ở trong động, nhưng mà cái tâm không có bị ràng buộc ở trong cái cõi động này, sống ở một cái thế giới khác. Thì lúc đó mới có cái khả năng mà tận độ chúng sanh, mới vẫn còn sáng suốt và thanh tịnh để tận độ chúng sanh. Với mình, nếu mình sống trong động mà mình bị động theo, mình đâu còn thanh tịnh, đâu còn sáng suốt đâu, mà có những cái lời lẽ, có những cái luồng điển từ quan mà tận độ chúng sanh.
Và tiếp theo, làm việc trược, làm việc theo trược, thanh làm việc theo thanh, có thanh có trược mới quân bình. Bây giờ mình nghe ha.
Trược là cái xác của anh đó, tôi nói rất gần xác anh là trược. Từ đầu chí chứng anh không có chỗ nào thanh hết, anh giờ đâu rơ được, rơ mó được là từ chữ âm, âm là trược, cái bà tan cái thịt ra được, âm là trược. Nhưng mà trượt chứ thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chê trượt bỏ trượt, không, trượt làm việc với trượt và thanh làm việc với thanh. Có trượt có thanh mới có quân bình, mới có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á thì vượt thanh, vượt trượt về thanh, thanh điển giới. Thấy không? mình nắm được cái chủ chốt âm dương, lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên thanh thanh nhân. Tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc, thì lấy ở đâu làm phép tắc? Lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mới nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được, là phép tắc ta nắm đấy. Thì lục căn lục trần phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có việc, cho phép mới được, không cho phép không.
Rồi, tại sao nó trượt làm việc theo trượt, thanh làm việc theo thanh? Có thanh mới trượt, mới quân bệnh.
Thì trong cái thể xác mình á, là nó trượt không, nó từ đầu tới đuôi chỗ nào cũng trượt hết. Tại nó thuộc về phần âm, những cái gì rờ mó đều là trượt. Nhưng mà phải có trượt có thanh nó mới cái quân bình. Nếu mà mình không có quân bình nữa này, mình không có đi đến được. Thì trong cái thể xác mà cái thể xác của mình á, phần điểm trượt á, thì nó làm việc theo cái phần điểm trượt. Phần bằng điểm thanh á, thì nó làm ở cái giới khác. Phần điểm thanh á, thì nó làm việc ở trung tâm bộ đầu. Phần điểm trượt á, thì nó làm việc ở hạ thừa. Ở dưới thì nó cũng có tứ xa lộ, nó cũng có địa ngục, nó cũng có cưa hai nấu dầu, nó cũng có cái sự thanh lọc ở dưới. Thì cái phần điểm nào nó làm việc theo cái từng điểm của nó, tùy theo cái trình độ của nó.
Câu tiếp theo ha. Cái phần vô thinh mới đem hòa giải. Bây giờ mình nghe ha.
Tự cách mạng lấy bản thân, đuổi tất cả những sự ô trực tâm nhiễm vô tư tưởng của chúng ta, tiến về sự thanh cao, xây dựng tình thương và đạo đức đời đời bất diệt. Đó là cái đường lối chánh của mọi người. Mà các bạn không học cái pháp này, nhưng các bạn cũng phải qua những lò điêu luyện. Kiếp này khổ cực, kiếp sau khổ cực, lần lần nó nhồi tới đường lên đường xuống. Mà nếu chúng ta giữ tâm làm điều lành thì nó còn được, nếu mà làm điều sai quay thì nó tiêu luôn. Sự sáng suốt đó sẽ mất luôn. Đó. Cho nên các bạn rất may mắn có cái cơ hội để học vô vi. Và rất may mắn có sự ảnh hưởng của tôi, riêng tôi thấy. Là tôi đã hành rất nhiều mỗi đêm và tôi nghiên cứu rất nhiều con đường của vô vi. Tôi cũng người ở thế kỷ này không có được đặt vấn đề mê tín loạn tín loạn tưởng, nhưng mà trong cái thực hành đạt được rồi nói ra cho các bạn nghe. Từ âm thanh và hành động của tôi đã rung động tâm hồn các bạn, thì các bạn thấy cái thanh điển đang nói chuyện với bạn trong cái vô thanh. Nghe đây là một chuyện, còn cái phần vô thanh đã hóa giải nội tâm của các bạn mỗi đêm. Cho nên các bạn nhiều khi sung sướng, khỏe khoắn, đạt được cái sự triều mến thanh cao, cũng như con đứa bé mà được uống sữa mẹ trong đêm, nhiều khi cũng nhắc nhở tôi và triều mến, thương nhớ tôi biết. Nhưng mà các bạn phải trở về với bạn, để làm những cái gì tôi đã và đang đạt, rồi các bạn sẽ dìu dắt nhiều người. Chúng ta sống trong quần chúng nhân loại rất nhiều khối ô trực mê tật. Bây giờ chúng ta giải ra được rồi, chúng ta sẽ đem được sáng suốt ảnh hưởng mọi người.
À, tại sao nói cái phần vô thinh mới đem hòa giải?
Thì thầy nói mình rất may mắn học được cái pháp vô vi này, nhất là được cái sự ảnh hưởng của thầy. Thầy đã bỏ công thực hành, đạt được, nói ra cho mình nghe. Thì nó có hai phần, cái phần nói ra mình nghe để cho mình nghe, mình mở tâm, mở trí. Còn cái phần vô thinh á, là không có phải qua âm thanh, mà qua cái luồng điển của thầy. Hàng đêm thầy vẫn giúp mình hóa giải cho mình những cái điểm kẹt của mình. Mỗi đêm thầy đi á, thì thầy cũng phóng điển để giúp đỡ cho mình một phần. Cái phần đó là không phải qua âm thanh, mà qua cái luồng điển của thầy. Thì cũng như mỗi đêm mà đứa bé nó được uống sữa mẹ trong đêm vậy đó. Thì nhưng mà cái phần chánh á, mình cũng phải trở về, mình thực hiện, mình thực hành những gì ông Tám đã làm. Thì sau này mình ở trong đó, mình đi ra rồi, mình mới giúp được những người khác. mình giúp mình ra khỏi những cái hoàn cảnh khó khăn đó rồi mình mới giúp được cho những người khác. Thành ra nó có hai phần, phần qua cái lời giảng qua âm thanh, một lần một cái phần qua cái vô thanh là qua cái luồng điển của thầy phóng đi, hay hàng đêm thầy dẫn đi để độ bạn đạo, giúp bạn đạo, nó là cái phần vô thanh về phần điển quang.
Cái phần vô thanh ban đêm mà thầy đi không cần mà âm thanh của cái lời nói mình nói ra hàng ngày đó, là dùng điển thôi, thì ông đi ông giúp cho người này người kia, giống như là cái sự nâng niu của ông đối với mọi người đó. Cũng như ông giúp đó, lúc đó là thầy nói là ông trời ông giúp đi lắm đó. Ông giúp cho mọi người cái luồng điển nó đi lên đi lên đi lên đi lên đó. Thì lúc đó đó rất là dễ tu, cái thời điểm đó rất là dễ tu, giống như một đứa trẻ mà uống sữa mẹ, giống như mình làm pháp luân điều chuyển, mình uống sữa trời là vậy đó, cái nguyên khí của ông trời đó. Thì cái phần đó nó giúp cho mình thanh nhẹ lắm, cái thời điểm đó đó giúp dễ dàng hơn bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì cái dễ dàng hơn là về cái vị, cái sự văn minh, cái vật chất nó giúp cho mình tiến bộ hơn một bước khác. Ngày xưa đó về phần điển á, thì giúp nhiều lắm, tại cái thời điểm thầy mới ra, để cho chúng sanh biết được đó, thì phải có nhiều cái chuyện không, giống như ông trời ông phải giúp, giống như quảng cáo vậy, thay vì nói ông sùm ra thì ông giúp bằng cái luồng điển tự động mọi người đi quảng cáo dùm vậy thôi. Ngày xưa đó thì dùng bằng cách là vô thinh, có nghĩa là hóa giải trong ban đêm, để cho cái mọi người có cái sự thanh nhẹ, thấy được những cái điều này điều kia, và lúc đó tự những người đó đi truyền, à tôi có đi vô pháp này, tôi được cái luồng điển thanh nhẹ, tôi thấy được cái này thấy cái kia. Đó là một trong những cách quảng cáo của ông trời đó. Mà quảng cáo và quảng cáo không cần á, không cần giống như vật chất của thế gian bây giờ. Còn thế gian bây giờ là dùng vật chất để quảng cáo. Hai cái này nó cũng khác nhau. Dùng cái vật chất để quảng cáo, ông trời ông cũng có cái quảng cáo chứ. Mà quảng cáo của ông mà cách vô thinh và siêu lý. À, cái đó nó cũng khác nữa. Cho mình cái thời điểm khác nhau thì nhận cái pháp này khác nhau, nhận những cái lời hóa giải khác nhau, có hết á. Nhưng mà tùy theo ha. Hóa giải ngày xưa có ông thầy nó khác, còn bây giờ không có ông thầy thì nó khác hơn, cái văn minh nó khác hơn, nó cho mình nhiều cái điều kiện dễ nghe hơn. Ngày xưa làm gì có, cái thời điểm 577 làm gì có băng từ, cái này là 577 mà làm gì có băng từ, thì phải dùng một cái cách khác, dùng một cách điển, phải không? Chứ bây giờ ngày thời điểm đó mà đưa cái pháp vô vi mày ra lum la đâu có được. Đâu có được, bây giờ còn không được nữa không chi. Nhưng mà mình có cái vật chất thì con người tu cái pháp này bằng cách là nghe những cái băng từ, thì cái đó là một trong những cách quảng cáo của ông trời đó, cho mình có những cái điều kiện đó. Tại vì bây giờ ông thầy không còn nữa, chỉ còn để lại thôi, thì mình lấy những cái đó mình đi tiếp tục thôi. Chứ ngày xưa là đi cái kiểu khác à, đi bằng điển rõ ràng, rút rõ ràng, ông trời ông cho mà ông thầy nói mỗi đêm là ông làm dễ sợ lắm. Bằng điển mà ông làm việc dễ sợ lắm, nên cái phần vô tinh nó hóa giải cho tất cả mọi chuyện. Mà cái đó cũng là cái nâng niu mình, cái đó cũng là cái khuyến tu á. Khuyến tu của ông trời ngày xưa nó tinh vi theo cái siêu văn minh, còn bây giờ mình cái khuyến tu của ông thầy bằng cách văn minh, bằng vật chất. Ha, hai cái thời điểm khác nhau, nhưng mà cũng có hiệu quả, chứ không phải không có hiệu quả. Tại bây giờ thì con người hiểu nhiều hơn, cái sự thông minh nhiều hơn, thì con người hiểu nhiều hơn là từ những cái lời nói đó mà hiểu được trong cái hoàn cảnh khổ của mình, trong cái sự nhồi quả, thì từ đó mà thức tâm mới hiểu được và tìm cái đường lối cho mình đi. Đó là từ những cái văn minh của ông trời cho mình cái thời điểm hiện tại. Câu tiếp theo, quy nguyên giác kêu là thường hành và tận độ. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên cái điện năng là quan trọng. Điện năng của trời Phật là tự nhiên, trong sự phát tâm phối hợp của kim mộc thủy hỏa thổ các giới đồng tiến hóa, chư vị làm việc một lượt nó mới khai thông được. Còn kẻ này phản trách kẻ kia thì trời cũng sụp đổ, cho đừng nói người. Cho nên tất cả là chỉ khao khát con đường trở lại chính với chính họ, tức là quy nguyên giác. Quy nguyên giác là cái thường hành và tận độ. Quy nguyên rồi giác tâm, rồi biết cái phận sự của mình, biết vị trí của mình, thì lúc đó mình mới thường hành và tận độ chúng sanh. Còn chưa quy nguyên thì mình còn trong nghi ngờ, đi tới một bước nữa cũng nghi ngờ, mà ngồi đó rồi cũng nghi ngờ, thì làm sao tiến. Cho nên càng tu càng lấy cái thanh khí điển vô hóa giải tâm can tỳ phế thận, thì tâm can tỳ phế thận nó mới hưởng cái thành phần thanh nhẹ đó, lần lần nó khai hóa ra thì nó mới quy không được. Nó nhẹ nhàng quy không là nhẹ nhàng như không có cái gì, nhưng mà quy không, nhưng mà phải làm nó mới có, phải giải nó mới có. Cho nên chúng ta nhờ cái pháp giải khứ trực lưu thanh nó mới quy không. Quy không là tâm chúng ta có tâm nhưng mà không có giấy bận, có tâm mà không có lo âu, có tâm mà không có sợ sợ, cái đó mới kêu bằng chánh pháp. Mà có tâm đứng tu mà bị người ta hù là mình sợ, là không có bao giờ mình ngộ chánh pháp. Mình đã nắm chánh pháp rồi, mình tin nơi chánh pháp mà mình thực hành đúng như vậy là không bao giờ mình bị kẹt nữa. Tôi biết cái xác này là tạm rồi, mà người ta là mình chứ không có ai hết. Cái người hâm đó là mình chứ không ai hết.
Rồi tiếp tục, tại sao quy nguyên giác?
Quy nguyên giác là mình trở về với cái sự hiểu biết thật sự á. Là hồi xưa mình bị mê loạn, mình không có hiểu gì, mình không có biết gì. Mình quy nguyên giác là mình trở về với chính mình đó, mình trở về với sự thanh tịnh của mình. Mình thức tâm rồi mình đi tới cái giác là mình hiểu, mình biết. Thì cái lúc đó mình mới thường hành. Lúc đó mình không có còn nghi ngại, mình không còn nghi ngờ cái pháp này, không biết có đúng hay sai. Thì mình thường hành, mình hành liên tục. Thì lúc đó mình mới đạt được rồi mình mới tận độ. Trước hết là tận độ chúng sanh trong bản thể của mình, sau đó mình mới tận độ ở bên ngoài. Nghĩa là mình lúc đó mình không có nghi ngờ, mà nghi ngờ làm sao mà tiến được. Thì lúc đó mình mới lấy cái thanh khí điển, mình hóa giải cái tâm can tỳ phế thận và ngũ tạng bên trong này cho nó quy không, giải thanh lọc cho nó, để cho nó nhẹ nhàng. Nó giải nó cái có tâm nhưng mà cái tâm nó không còn bị giấy bận, không còn lo âu, không còn sợ sợ. Cái đó mới là thực hành chánh pháp, không còn bị kẹt nữa.
Ở đây thầy có nói tới cái pháp giải khứ trược lưu thanh. Trên thế gian này không phải là duy nhất chỉ cái pháp lý vô vi là khứ trược lưu thanh nha, cũng có những cái pháp khác. Tuy nhiên người ta không có cái khác của mình là cái luồng điển ở cái mật pháp của mình là thế gian chưa có tìm ra. Đó, cái đó là cái khác của mình thôi. Cái khứ trực lưu thanh nó có rất là nhiều pháp nha. Người ta cũng vẫn khứ trực lưu thanh nhưng mà người ta kiểu một cái kiểu khác. Người ta tu cái kiểu khác. Chứ không phải là chỉ có nào, chỉ có pháp vi vô vi mà có khứ trực lưu thanh, không phải vậy nha. Không phải vậy. Chỉ có cái pháp vô vi nó khác hơn người ta là cái mật pháp của mình là thế gian này chưa tìm ra thôi. Người ta giữ giới vẫn là một cách khứ trực. Lưu thanh là người ta không đụng tới cái gì hết, là ta chỉ lấy cái phần thanh điển thôi. Nhưng mà thanh điển người ta đi như thế nào người ta không có biết cái pháp đó thôi. Nhưng mà người ta vẫn khứ trược được, là người ta giữ giới là khứ trược á. Người ta không đụng đời, không đụng tất cả mọi thứ, là người ta khứ hết rồi. Người ta đâu có đụng tới cái phần trược đâu.
Bằng ý chí buông bỏ đó.
Ý chí người ta dục hết tất cả mọi thứ, bỏ hết. Đó là một cái khứ trược đó. Tánh tình rồi bỏ hết, tánh tình xấu rồi bỏ hết. Tại vì tự nhiên mình vật chất mình không bám víu, tự nhiên cái tánh nó tự nhiên nó nhẹ lại. Và nó nhẹ thì nó sẽ thanh nhẹ và nó không có đòi hỏi. Tánh mà có đầy đủ nó mới đòi hỏi, mà nó không có đầy đủ, mà nó không có gì hết, là nó không có cái gì đòi hỏi hết.
Là nó cho ăn ngày con buổi thôi, nó cũng không có đòi hỏi gì để xác.
Không có đòi hỏi xác nó không có
dù nó mới đòi dục. Còn nếu mà nó ăn yếu nó không đủ ăn đâu có dục nổi.
Đó, cái tánh mà tham sân si của họ cũng bớt nhiều lắm. Cho nên cái khứ trực lưu thanh có nghĩa là không phải chỉ có tuyệt đối là cái pháp lý vô vi, nhưng mà người ta vẫn có cái cách người ta. Nhưng mà mình nói không phải là cái của mình là tuyệt đỉnh, nhưng cái mà mình khó biết được đó là cái tập trung. Cái mà của mình khó nhất mà thế gian chưa tìm ra đó là cái mật pháp từ trung tim bộ đầu, là chưa có cái pháp nào mà dám nói cái đó ra. Là tại vì chưa có tìm ra được. Chỉ có pháp lý vô vi là tìm ra được.
Với lại mình có một cái đặc biệt nữa là mình liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ.
Đó là cái mật pháp đó anh Bảo.
Mình dùng cái thanh khí điển để mình thanh, mình thích vô để thanh lọc ngũ tạng cho mình, khai mở cái tiểu thiên địa của mình.
Nhưng mà mình phải làm đúng. Phải nói chính xác như vậy, phải làm đúng như ông thầy nói. Thì tất cả mọi thứ ông nói đúng hết. Tất cả những cái này áp vô là đúng hết. Có nghĩa là tâm mình không còn sợ sệt, không còn lo âu, không có cái gì giấy động mình được. À, có nghĩa là mình làm đúng vậy tự nhiên nó buông hết à. Nếu làm đúng như ông thầy làm á.
Đúng là sao? Đúng nghĩa là đúng kỹ thuật, đúng mức nữa. Chứ không phải là đúng là chỉ làm kỹ thuật đúng mà làm còn lặng nó đủ. Tại mình hàng ngày nó cái chuyện nó xâm chiếm mình hàng giờ hàng phút, mà mình làm cái pháp một ngày một lần đâu có đủ. Thì phải làm nhiều lần, nhưng vừa đúng kỹ thuật mà vừa đúng lực lượng nữa. Chứ chỉ đúng là phải phân tách ra, chứ không phải nói đúng là đúng vậy đâu.
Cái đúng của ông thầy mình á, để ý của ông thầy chưa thành Phật nha, phải để ý cái đó. Cái đúng của ông là sao? Có nghĩa là ban đêm ông thiền, ban ngày ông niệm Phật. Để làm gì? Ông tách cái phần trược ra. Ông tách phần trượt để làm gì? Đừng có bám cái nghiệp lực vô cái xác của ông. Người ta đánh đập chửi bới, tử đủ thứ hết nặng nề cỡ nào, ông không có vô được. Đó là cái khứ trượt của ông ban ngày và ban đêm. Còn cái xác này cho ban đêm để làm gì? Để em đi ra ông làm việc. Thì cái đúng của ổng là như vậy. Cái pháp luân của ổng là ổng luyện đến nỗi mà khi mà tất cả đều dao động, cái chấn động ổng nhẹ đó là cái gác ổng rít dữ lắm á. Gác ổng rít dữ lắm là cái nghĩa là cái thở của ổng là cái thở của ổng cả nguyên một buổi đêm luôn mà. Cái thời gian đầu ổng tập dậy đó. Cho nên cái giường, cái gác ổng mới lắc dữ vậy á. Mình có lắc chút xíu à, lắc chừng cái giường dữ lắm á.
Thầy thông thất trùng la giọng của ổng.
Khi mà ổng lắc như vậy á, có nghĩa là lắc cả cái gác của ổng là ổng làm dữ lắm á. Còn mình thì đâu có cái gác mình thử ra, mình thở ra vậy, anh bảo lên bác thở ra coi nó có lắc không.
Đâu có khai thông đâu mà lắc dữ.
Đó, lắc ở đó đó, mới gọi là đúng. Còn niệm Phật của ổng sao gọi là đúng. À, mà nói về niệm Phật ổng sao là đúng rồi, anh bảo nói em nghe đi.
Thì đó ông niệm liên tục không ngừng nghỉ á, thì đó cái lực lượng nó đúng cái kỹ thuật rồi, nhưng mà phải đúng cái liên tục và cái lực lượng của ông niệm làm cả mấy tiếng đồng hồ liên tục, chứ đâu phải niệm như mình niệm chút xíu là mình bỏ ra rồi, mà mình bỏ ra là cái trượt nó xâm lấn mình rồi. Còn ông cố gắng ông ngồi, ông khép mình, ông ngồi một chỗ niệm liên tục chứ ông đâu có bao giờ bỏ như mình niệm đâu có liên tục được như ông, mình ngồi một chỗ không đâu có luyện được. Thì cái chí ổng mạnh ổng mới luyện liên tục, không có cái tạp niệm nào mà xâm nhập vô được, nó giang ra hết, nó giãn ra hết, thành ra mới giải được cái nghiệp tâm chứ.
Đó, khi mà mình ngồi một chỗ đó mà cái nghiệp lực mình không có bám vô mình á, có nghĩa là vật chất không có, gia đình không có, tất cả như nó văng ra hết á, thì lúc đó ổng mới ngồi lâu được.
Bất chấp á, như là ổng ở trong nhà nhưng mà cho một cái ghế đẩu để ngồi thôi, ăn cơm thì không có đòi hỏi gì, phải tự lo, không có được quyền đòi hỏi bất cứ một cái gì.
Lý trí mạnh lắm, cho nên đâm ra khi mà ổng nói chuyện đúng á, là ngoài cái chuyện mà nói kỹ thuật là phải ngồi như ổng á thì mới gọi là chữ đúng.
Đúng
rồi. Bảo cứ nghĩ là đúng phải đúng kỹ thuật gì, không phải, cái của ổng là ổng ngồi.
Hai cái kỹ thuật và đúng cái lực lượng,
cái lực lượng là như vậy đó.
Ờ thì hồi nãy em nói hai cái mà.
Dạ, lực lượng là như vậy đó, là ngồi lâu mới gọi là đúng.
Trước hết là phải đúng cái kỹ thuật, cái thứ gì là phải đúng lực lượng, chứ không phải ngồi đúng cái kỹ thuật là xong đâu. Tại mình ngày mình làm có một lần đâu, mình làm đúng kỹ thuật nó cũng giải hết. Rồi ngoài cái thời gian đó là mình bị xâm nhập, mình ra phải liên tục để bao hết cái thời gian mình sống. Thì ông không có giờ phút nào mà ông để cho cái ngoại xâm nó vô được.
Chứ thầy nói khi mình vừa mình ngưng một cái là rác là vậy đó. Khi ông ngồi đúng có nghĩa là sao? Thật sự có nhiều người ngồi 5-6 tiếng luôn, ngồi mười mấy tiếng luôn, nó còn ngồi đúng. Mình sao biết được đúng không đúng?
Mà tạp niệm thì đâu có kể là đúng, mình phải thành thật với chính mình chứ. Nếu mà mình không có trở về với cái sự thật thà của chính mình thì mình tu cách mấy nó cũng thành Phật. Thì Phật là cái Phật tánh là cái sự thật thà. Còn mình tự gạt mình ngay lúc đầu thì thôi, đâu có làm gì được.
Cho nên có những thời điểm thầy nói ngồi đi, ngồi từ 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, ngồi tới sáng luôn, 5 giờ chiều hôm nay, tới 6 giờ sáng hôm sau.
Cái đó là đi tàu bay giấy đó.
Đó là thầy nói gì thầy khen nha. Có những cái năm thầy khen, 86 tới lên, ông khen quá trời quá đất.
Khen mà khen trước công chúng là cho đi tàu bay giấy đó. Theo kinh nghiệm mình thấy, để ý thấy như vậy.
Cho nên hồi nãy thầy có nói đó, nó ngồi một chút thôi, nó ngồi đó đâu có cần phải ngồi đó. Ngồi đó mà nó không có xong, không phải chuyện giỡn đó, hồi nãy thầy nói đó. Rồi đó mà nó không tháo gỡ đó.
Nói mình tu cái pháp này là mình ép cái luồng điển mình đi lên chứ đâu phải ép xác. Ép xác là đâu có nhầm gì, ép cái luồng điển mình mà nó hòa hợp với cái điển bên trên mới là tu. Còn cái pháp này đâu phải là tu ép xác.
Cho nên khi mà em nói chữ đúng của ông thầy á, là phải hiểu hai nghĩa. Tại vì anh bảo anh muốn anh nói là nói luôn lúc luôn luôn. Tại vì xưa giờ ông thầy em nói có một chiều à.
Nãy nói hai
nói giờ. Cho nên năm ra ảnh bắt chữ đúng là phải nói hai, cả lực lượng và kỹ thuật. Đó là em nói chữ đúng thôi. Chứ không phải là đi lặp lại hoài, phải lặp đi lặp lại hoài ha.
Hồi nãy nói đúng là vậy đó, là hai thứ.
Chứ mà không phải lặp đi lặp lại hoài, anh bảo. Chứ lẽ mỗi lần nói đúng, lặp đi lặp lại, đúng là phải.
Không phải ai cũng chữ, thành ra mình phải nhắc đi nhắc lại thôi. Chứ không phải là mình muốn lặp đi lặp lại đi chứ, nhưng mà mình nhắc. Tại con người ta phần lớn á, là nói đúng là chỉ nghĩ tới cái kỹ thuật thôi. Thành ra mình phải nhắc. Mặc dù cái đó lặp đi lặp lại thiệt, nhưng mà phải nhắc, tại không phải ai cũng nghĩ tới cái chuyện đó, cho nên mình phải nhắc.
Vậy là mai mốt anh Bảo có nói đứng đắn hay là đúng là nhớ nói luôn cả hai.
Phải nhắc lại, cái đó là mình dễ quên lắm. Tại vì mình học ở đây là mình ôn đi ôn lại, nhắc đi nhắc lại mà nó còn quên mà. Không có sao hết trơn.
Nói bằng mình, đạo nghe đừng có mệt nha.
Không có mệt, mình nói cho rụng răng qua nói, chứ đừng có hà tiện nói nha.
Ông thầy cũng có chứ, cũng có. Lúc này ông nói vậy, lúc khác ông nói khác đó. Hồi nãy thấy nói thấy không? Thầy nói không phải ngồi đó một đống đó. Cái ngồi một đống làm ra ra rồi ha. Mình hiểu rồi đó. Cái đó ông nói có chỗ, tại sao ông kêu ngồi tới sáng đi. Từ 5 giờ chiều tới 6 giờ 6 ngày hôm sau là thấy cũng khủng khiếp lắm rồi đó.
Đó thì ngồi tiếng là tiêu luôn á, là tại vậy đó. Tại cái đó đi tập ở giấy thấy rõ ràng. Nói mà ông khen ai mà ông nói trước công chúng là thấy tiêu rồi.
Phải, tại vì ban đầu thì cũng nghĩ là ông nghĩ, ông nhìn xa đó. Ông nghĩ là tất cả mọi người thanh nhẹ như ổng, phải nói là như vậy. Tại vì ổng nói toàn là cái của ổng không à. Hồi nãy ổng nói nó ngồi gần nó thì thấy những cái hồi nãy ổng nói cái gì ta, ổng nói cái gì mà nó không đó, là ổng nói ổng á, đâu có nhớ không. Hồi nãy ổng nói gì mà gần nó thì thấy cái từ bi, nó nói ra những lời chân lý, nó là nói thầy á đó. Đúng. Là cái mà ổng nói cái đó là
bây giờ mình hiểu cái cách giảng của ổng rồi
đó. Là ổng nói là khi đó là khi đó là lúc đó là thế giới mới đại đồng, là học từ bi rồi thực hiện từ bi á, nó đi đâu nó cũng có độ tha đó. Trong cái lượng từ bi là nói nó là nói ổng đó. Cho nên đâm ra đó, khi mà ổng nói như vậy đó là mình hiểu được là ổng nói ổng. Ví dụ ổng nói ổng ngồi mấy tiếng đồng hồ, ổng nói tôi ngồi từ tối ngủ có 3 tiếng rồi, từ nguyên ngày tôi ngủ có 3 tiếng rồi mình cũng bắt chước theo ổng ngồi 3 tiếng. Mà ổng nói cái lúc đó ổng nói như vậy đó, và lúc khác ổng nói là cơ thể nó chưa thanh lọc mà đã ngồi lâu rồi. Cho nên có những chỗ mà ổng nói như vậy đó, mình phải hiểu, mình phải phân tích. À tại sao có lúc thầy kêu là ngồi mười mấy tiếng được, có lúc thầy kêu là ngồi đó mà 5 phút còn hơn là ngồi một tiếng mà không có kết quả. 5 phút tĩnh lặng, yên tĩnh còn hơn là một tiếng mà nó động. Đó, có những lúc ổng nói như vậy đó, là nó có những cái chuyện mà mình phải hiểu. À, ổng nói cho mình hay ổng nói cho ổng. Câu tiếp theo, muốn đi đến trung dung đại đạo thì lúc soi hồn phải có đốm sáng. Bây giờ mình nghe ha.
Khi một hành giả muốn đạt đến trạng thái trung dung đại đạo thì xin kính thưa thầy nêu lên những điều kiện mà hành giả lấy đó để làm con đường để đạt đến trạng thái trung dung đại đạo.
Muốn đi tới đạt tới trạng thái trung dung đại đạo là trong lúc mình soi hồn thấy một chấm sáng ngay trung tâm chân mày, rồi một chập nó biến đổi về phía bên tay mặt hay là phía bên tay trái, những màu sắc biến thái từ mặt qua trái, chúng ta nên quên nó mà giữ ngay cái điểm trung dung ngay trong chân mày xuất phát ra. Thì trong một thời gian nó bắt con người chỉ ngồi nhắm mắt, không thích mở mắt, mà nhắm mắt nhắm chặt chừng nào là thấy ánh sáng chừng nấy, rồi từ đó mới thấy cảnh, thấy núi, thấy non, thấy nhà, thấy cửa, thấy những cái lịch sử mà mình đã học và chưa đi tới. Chúng ta lại kiểm điểm ra lại, thấy rõ những chỗ chúng ta đi, leo lên cây, bước ra phố, đi các nơi chúng ta đi được là ở chỗ này là thế gian. Rồi trong một thời gian nó mới đi tới chỗ trung tim, chỗ cái trán này, chính giữa cái trán nó ê ngay chỗ này. Có nhắm mắt có kéo xuống nó cũng kéo lên đây. Là đây là trung tim thế giới. Chúng ta xuất ra mới thấy những kiến trúc tối tân, thanh nhẹ, rất đẹp, rất đơn giản và những màu sắc tinh vi đẹp, và làm cho mọi người đến đó thích thú vô cùng và mở tâm mở trí. Rồi một thời gian nữa nó lên ngay chỗ mở ác, chỗ này là đi tới bồng lai tiên cảnh. Lúc đó qua quá giảng gạch đều hình như biết nói chuyện với chúng ta, và tất cả những con người đều là văn minh, vừa nhìn nhau là thông cảm mọi sự việc. Rồi đi tới chỗ đại định là ngay trung tim bộ đạo. Đi tới đó là nhẹ nhàng và không có mong ước cái gì. Đi cũng như không đi và ở cũng như không ở. Lúc đó nó khác. Với
tại sao nói muốn đi đến trung dung đại đạo thì lúc soi hồn phải có đốm sáng?
Thì thôi, cái đó là cái cách cái thầy diễn tả thôi, chứ không phải là mình soi hồn phải có đám sáng. Thì như là thầy nói là khi mà có đám đốm sáng á, khi mà thấy được cái đốm sáng rồi mà màu sắc cứ chạy bên phải bên trái á, mình cũng không có theo, mình chỉ giữ con đường trung dung, là mình lúc nào mình cũng phải nhìn giữa trung tâm trung mày đó, là cái đó là cái khởi điểm để mình đi tới con đường trung dung đại đạo. Thì lúc nào mình cũng giữ giữa, mình không theo bên phải mà mình không theo bên trái. Có ánh sáng hiện bên phải hay hiện bên trái mình cũng không để ý, mình cũng không theo. Mình giữ ngay cái khởi điểm là trung tâm chân mày. Rồi cái điểm đó khi mà mình xuất ra được đó, thì nó chỉ đi ở dưới thế gian thôi. Cái tại cái điểm đó là cái điểm liên quan tới thế gian. Xuất ra là thấy đi đây đi đó, đi ra phố, leo lên cây, thấy núi, thấy non, rồi đó là cảnh cái thế gian. Khi mà mình xuất ra được ở trung giữa trán á, là trung thiên thế giới. Thì chỗ đó là mình sẽ thấy là kiến trúc nguyên ngang hoạn mục. Còn mình đi lên cái bồng lai á, tiên cảnh á, thì mình thấy là như mọi vật đều biết nói chuyện, một cái thế giới văn minh. Rồi từ từ á, xuất ra tên cái đỉnh đầu á, là đi tới cái giới đại định, là trung tâm bồ đầu, là lúc đó nhẹ nhàng không mong việc gì, là lúc nào nó cũng ngay giữa thôi. Là cái đường phát triển á, khởi điểm là từ giữa, là ngay trung tâm chân mày, rồi nó đi theo cái đường giữa, nó lên tới giữa trán, rồi nó đi lên tới mỏ ác, rồi nó lên tới trung tâm bộ đầu. Tất cả là đều giữ ngay cái đường trung ương ở giữa mà đi thôi, chứ không có theo bên phải bên trái. Thì ở đây thầy chỉ giảng cái trung dung đại đạo theo cái khía cạnh hai chuyển về điển quan thôi.
Cho nên nó trong cái thời gian mà thầy dạy trong những cái khóa này là những cái khóa đầu mà những năm này em nghĩ tâm sáu nè, khi mà thầy nói về thế gian, trung thiên thế giới, rồi bồng lai tiên cảnh, rồi Phật giới rồi đó, thầy diễn tả như vậy đó, có những người vừa vô đó là bắt đầu nghĩ tới cái trường hợp đó liền, nghĩ tới là mình phải đi tới dung trung dung đại đạo, sẽ đi lên được tới bồng lai, tới Phật giới, trong đầu nuôi cái ý tưởng đó liền. Nuôi cái ý tưởng đó thời gian tới năm 1992 đó, tự nhiên ngồi ép sát cái xác nhiều quá thì nó đau đầu, nó thầy tại sao con ngồi lâu quá bị đau đầu. Rồi tới năm 1998 thì lại bị rồi. Tại cái vọng tưởng quá nhiều á, thầy nói những cái cảnh như vậy đó, người ta vọng tưởng nhiều, rồi tới năm 98 thể hiện ra liền cho mọi người thấy liền cái người đó. Cho nên á, khi bắt đầu vô tu mà có những cái hiện tượng giống như là thích đi những cái cảnh này cảnh kia, thích cái chuyện này thích chuyện kia đó, những cái chuyện mà gọi là vọng tưởng á, là tự nhiên một thời gian rồi 10 người đúng 10, 100 người là đúng 100 người, đã trong cái tư tưởng trong đầu á, tại thấy mê á. Tại thầy nói như vậy là thầy nói cho ổng, nhưng mà thầy giảng cho chúng sanh thôi, cho mọi người thôi. Nhưng mà có những người ôm cái tư tưởng đó vô đầu, những cái lời nói vô đầu là tôi phải đi tới chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, rồi ép cái xác. Ép cái xác quá nhiều, rồi tới một lúc bồng phục phát lên liền, là bị liền. Tất cả bạn đạo đều thấy cái năm 1998. Ra cho đại hội cũng thấy được. Cho nên năm ra đó, trong khi mà những người mà mới vào đó, là cái tư tưởng mà tối ngày cứ muốn đi chỗ này chỗ kia chơi, giống như thầy diễn tả rồi, là thế nào cũng dính à. Là muốn con muốn thành Phật, con ra đi thuyết giảng, con cứu độ chúng sanh, để con đi trở về với nguồn cội rồi đó. Những cái tư tưởng mà nuôi trong đầu quá nhiều á, là dễ dính lắm. Tại khối thiên liên người ta thích lắm, thích những người như vậy đó. Cho nên cái pháp này nó rất là quan trọng là vậy đó, nó rất là khó là vậy. Tại sao mà em nhắc vậy, chỉ đúng con thầy ra, đứng đắn, hay là nó chỉ đúng phải không có cái ý tưởng lung tung. Cái ý tưởng mà lung tung rồi thế nào cũng có chuyện à. Nói tin mà không hành thì nguy hại nhất. Nói tin mà không hành thì nguy hại nhất. Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Cho nên bây giờ anh giết người ta giết anh á, còn không mất. Còn quan thánh nó mất, không có mất, còn quan âm mất, không có mất, còn hình ảnh mọi người đều còn.
Còn những cái tên khác
hả?
Còn những cái tên khác.
Ở thì nếu mà nó dám trần thì nó phải lấy cái tên trần, mà nó ở tên khác thì nó tự nhiên nó phải biến dạng rồi, đổi cái tên nhẹ hơn. Nó cái tần số đó.
Cái sự tồn tại đó là tồn tại trong tâm của con người hay là cái tồn tại đó thực tế?
người nói gì địa ngục ra. Còn ta nói gì cái gì?
Ví dụ như thầy nói là hình ảnh của con thánh như còn tồn tại, thì cái hình ảnh nó còn tồn tại
còn trong tồn
trong tâm của con người.
Không phải là tâm con người mà đứng trong cái trình độ đó thì mới thấy. Còn tâm con người mà lơ quơ thì không có đánh đứng trước mặt cũng thấy. Nó phải nhẹ như vậy, bởi vì ổng ngày nay ổng nhẹ hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa nhiều người dễ thấy, nhiều người thấy lắm, bây giờ những người có trình độ mới thấy được. Ổng đi vào tập rồi. Trình độ thường đó, đâu có thấy được. Không thấy, không gặp được, không có hội nhập với ổng được.
Không biết đại ký giờ, ngày 8 giờ là đi kiếm Phật.
Cho nên, phân cách là phân cách, nói là nói vậy, phải hành. Chứ đừng nghĩ lại tôi biết cái đó rồi tôi đi nói nữa là không được, phải hành để thành. Không tin, cái không tin mà hành là thật, mà cái tin mà không hành là cái là nguy hại nhất.
Nên mình cứ đi cúng hoài là thất bại hoài.
Tin mà không hành là nguy hại nhất, không thể được đi lên trên. Còn không tin mà hành thì là nó gì vậy?
Đó. Tại sao nói tin mà không hành thì nguy hại nhất?
Vì cái pháp mình là cần phải tiến, cần phải hành nó mới khai mở, nó mới tiến lên, nó mới thăng hoa. Bây giờ mình tin là nói cái pháp này hay lắm, nhưng mà mình không hành thì mình ở tại chỗ là mình lười thôi, chứ mình đâu có tiến lên được. Còn cái người ta không có tin lắm, nhưng mà ta hành, ta ráng, ta hành cho nó đúng, thì cái luồng điểm nó được khai triển, nó tiến đi lên. Còn cái người mà không pháp là phải hành, mà cái pháp mà không thành là chỉ có thực lười đứng tại chỗ hay thực lười thôi, đâu có gì khó đâu.
À, đó chỉ hành đúng rồi đó, hành đúng hành sao đúng. Có phải không? Mỗi lúc anh phải giải thích. Đúng không? Hành đúng là hành sao? Hành sao mới là hành đúng. Đúng cái gì? Hồi nãy anh bảo nói.
Đúng kỹ thuật và đúng lực lượng.
À,
đúng.
Đó, bây giờ mỗi lần nói anh phải nói thêm. Anh bảo kêu em phải nói thêm, bây giờ anh phải nói thêm. Để thôi quên. Nhớ nha. Rồi, câu tiếp theo. Tôi làm trước rồi Thượng Đế mới chấm sao. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên ngày hôm nay bị đọa là được cơ duyên hiểu tới phần hồn, thấy phần hồn đau khổ. Cho nên tôi muốn tâm tư tôi suy nghĩ cứu một người đại nạn, đại kiếp thoát khỏi A Tỳ, thì tương lai những người đó sẽ cứu độ biết bao nhiêu vong linh đang chờ người và chờ ngay giờ để kiện thưa, mà người đã biết ăn năn cứu độ và xây dựng cho thành tài thì hoan hỷ biết là bao nhiêu, và người đã sẽ có cơ hội trả cái nợ ngay người thoát khỏi địa ngục, cứu tiếp tục tiếp tay Thượng Đế để làm một việc hay nhất của cả cần không vũ trụ chưa ai ngó nghĩ và chưa ai làm đến. Tôi muốn làm cái lạ, vì tôi thấy từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi thấy biết bao nhiêu sự hâm hê giết chấp ám hại tôi, kể cả cõi thiên liên, nhưng mà tôi giữ cái pháp này mãi mãi kiếp kiếp trong cuộc đời tôi. Xây dựng một cuộc cách mạng tâm linh cho chính tôi, và để tôi vượt qua tất cả những sự tai nạn. Dù ngày mai chết đi nữa, tôi phải nói sự thật. Tôi làm những việc mà những người ở thế gian chưa có ai dám làm, chỉ có cả cõi thiên liêng. Tôi làm trước Thượng Đế mới chấm sau. Tôi có cái gì đó, thành ra tôi mới mời những người đó về. Và lần đây rồi đây tôi sẽ mời nhiều người nữa. Tôi sẽ giúp cho những người bơ vơ như chúng ta hiện tại, mang thể xác phàm là một tối hồn tại thế, bơ vơ vô cùng, may ra gặp được pháp. Còn không gặp pháp thì sao? Ai là người cứu? Chúng ta thấy ở thế gian này không có ai nghĩ tới vụ đó, càng ngày càng lạc lạc vì con đường tu. Cho nên tôi tu được, tôi muốn đem tất cả những cái mà tôi có thể đạt, mà tôi đã thử, và tôi đã bị ám hại, nhưng mà tôi vẫn vượt khỏi. Tôi thấy cái pháp này quý, tôi muốn trao cho bất cứ dòng linh nào cần học là tôi giúp, là tôi mở cửa. Cô ma tôi cũng vậy,
hồi trước tôi không được, con ma đến với tôi không được, nhất định phải đánh, phải đuổi. Bây giờ tôi không có nữa, tôi giữ cái chữ hòa được rồi. Tôi mở rộng cửa cho các giới. Bất cứ giờ phút nào muốn minh đạo học đạo, tôi sẽ giúp đỡ đến hơi thở cuối cùng của tôi. Nhưng mà không bao giờ tôi chết. Tôi biết không có sự chết đối với tôi.
Đã, tại sao Đức Thầy nói tôi làm trước rồi thì Thượng Đế mới chấm sau? Thầy làm cái gì anh bảo nhớ không?
Thì thầy muốn đem những người mà bị tội với A Tỳ lên để cho giảng cho họ thức tâm, rồi sau này họ thoát được rồi họ mới nói cho những người khác nghe, để đừng có bị xuống A Tỳ bơ vơ khổ cực như vậy á. Thì thầy làm muốn cái điều, thầy muốn làm một cái điều mà đó giờ không ai làm, đem những người bị tội nặng nhất, bị bơ vơ nhất, nói cho họ, để cho họ hiểu, để họ thức tâm, họ quay đầu, rồi sau họ sẽ nói lại cho những người khác nghe. Vì vậy giúp được nhiều người. Thì muốn làm một cái chuyện mà đó giờ không ai làm.
Thật sự cái này đó là do bản đạo yêu cầu nữa đó nghe, chứ không phải không có đâu. Không phải là không có, là tại vì yêu cầu một người thầy lên, thầy kéo từ một A Tỳ lên. Nhưng mà thực sự mà nói đó, từ A Tỳ lên không có đơn giản nha. Nếu mà trong Địa Ngục Du Ký mà có ai nghe tới cái phần cuối rồi mới thấy, từ một người ở dưới ngục bình thường thôi, chưa tới A Tỳ đó là cũng đã khó khăn rồi. Mà khi tới A Tỳ rồi, cái hoàn hồn rất là khó. Mà thầy dám đi xuống thì đưa cái người đó, dễ sợ không? Thầy dám đi xuống đưa cái người đó lên đó, tại vì cái sự yêu cầu của bạn đạo, phải nói là chính xác là như vậy.
Ai yêu cầu gì?
Tại vì lúc thời điểm đó còn cái tình hình là gọi là cái gì, chính trị rồi đó. Cho nên em ra muốn kêu một người lên đó, cái đó thì em thấy nó cũng không có hay lắm đâu. Tại vì đâu có phải là cái đó đâu, đâu phải của người tu, mà tại vì thầy muốn giúp thôi chứ. Thật sự mà nói cái đó là hiếu kỳ của người tu. Cái sự hiếu kỳ của con người á, thích muốn đem người đó lên hành tội, muốn hỏi tội tại sao mà làm cho dân bị vậy 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 đó. Cái đó là một trong những cái sự hiếu kỳ của con người, và cái sự sân si của con người quá bực bội về cái chuyện gì đó thì muốn ông thầy đem cái người đó lên, thì thầy mới đi xuống. Một người mà từ ngục A Tỳ mà đi ra khỏi cái ngục A Tỳ ở dưới đó luôn đã một cái sự khó khăn, nó không hoàn chỉnh. Ông Tế Công á là ông dùng nhiều cái pháp Phật cộng dưới đó giúp đỡ dữ lắm, mới kéo lên là cũng te tua dữ lắm, cái phần hồn nó cũng te tua dữ lắm đó, tại vì lúc đó nó nát như tương rồi mà nó cũng không có thể tròn trịa đâu. Mày bắt thầy và đem lên vậy là ông cũng khổ lắm á, ông phải giữ mặt, ông phải đi xuống đó ông xin rồi mới đem lên được. Cho nên những cái sự hiếu kỳ của con người cái thời điểm đó thật sự không có giúp gì cho mình á, người tu mình không có giúp gì cho mình á, nó thật á, cái đó là sự tò mò hiếu kỳ mà thôi, không có giúp gì hết. Có phải không, cái đó là sự chính trị về cái xác thôi, chứ còn mình tu về vậy cái hồn đâu có liên quan tới cái đó, đâu có cần phải biết cái dưới A Tỳ nói cái gì, và cái người đó hỏi tội người đó thì cũng đã xong hết rồi, đâu có cần phải làm những cái chuyện mà không cần thiết đó đâu. Ông thầy ông muốn làm là ông cứu độ, để ông đem lên để giúp cho cái người đó đi ra khỏi cái đó, để có cái cống hiến cho cái dân chúng thôi. Nhưng mà chỉ có một số người nào đó biết thôi, chứ đâu phải ai cũng biết. Mà cái đó là sự hiếu kỳ của con người mà thôi. Đối với em lúc đó không có cái giúp gì trên con đường đạo hết. Con đường đạo là mình hướng đi lên trên. Cái sự tội phạm, cái những cái tội lỗi của mình là mình đang đi sửa mình. Còn đi kiếm người đó lên để móc tội đó ra, để mà hỏi tra hỏi thì không có tác dụng gì hết. Đó chỉ là cái phần đời mà thôi.
Nếu cũng đâu có được gì đâu.
Đâu có được cái gì hết á, cuối cùng không có được cái gì hết.
Cũng đâu có được cái, đâu có kết quả gì đâu.
Cho nên ổng nói là ổng là người đầu tiên làm cái chuyện này, cho nên khi ổng làm rồi Thượng Đế cái chấm điểm sao là như vậy đó. Thật sự mà nói ổng muốn giúp cái người đó thôi, chứ thật sự đối với em là cái sự hy sinh của một ông Phật đi xuống dưới đó không phải đơn giản đâu.
Người cũng không xong.
Thật sự mà nói giúp cái đó là để đi lên, là cho người ta thấy là có cái cõi bên kia, có người có tội như thế nào, chứ thật sự cái đó cũng có giúp gì cho cái phần hồn hết. Đối với mình không có phải là bài học, phần hồn có học gì trong cái sự đau khổ đó hết, tại vì cái gì cũng đã qua hết rồi. Cái hiện tại là mình tu để mình sửa, để mình tránh những cái tội đó, chứ không phải là mình đi vô cái con đường đó nữa. Cái thời điểm đó em thấy nó cũng còn nhiều cái chuyện đời nhiều lắm, nhưng mà cái đó là Phật thì ông phải giúp, cứu độ thì ông giúp thôi, chứ ông cho mọi người nhân sinh có bài học, có thể cái đó để sau này thôi, có thể sau này
ta làm tài liệu là có người đem người gia tỳ lên nói chuyện.
Ừ. Cái đó có thể để cho sau này thôi, chứ thật sự đối với mình phần hồn là cái sự thanh nhẹ là nhiều, tránh những cái nghiệp quả, những cái nghiệp lực cái thế gian, cái đó là khó đó.
Khi mà nó xuống nặng quá rồi cũng không làm gì được. Bằng chứng là a tỳ đem lên rồi nhưng mà cũng không có giải quyết được cái gì.
Dạ, khó lắm. Một con người muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Bản thân mình là một người bình thường còn khó thay đổi, huống chi là nằm ở dưới đó. Cái xác nó nát như tường, cái hồn nó cũng nát luôn.
Nói mình ở đây cũng khá gì hơn, mang xác phàm bơ vơ vô cùng. Nếu mà không gặp pháp này rồi ai cứu mình đây?
Cái chính của mình là cái phần hồn, mà phần hồn gặp được một cái pháp có nghĩa là giúp cho phần hồn mình rất là nhiều, để mình moi lên đó, nghĩa là mình đừng dẫy trong cái khám này nè, trong cái mồ chôn mình nè, cái mồ nó đang chôn cái phần hồn.
Pháp nan ngộ mà hiện nay mình may mắn gặp được cái pháp, chứ mình không gặp pháp ai cứu phần hồn mình đây, mình cũng bơ vơ như bao nhiêu phần hồn khác thôi.
Mình là bị bám bởi cái gì? Tình tiền duyên nghiệp. Thầy nói đó có gọi là đạo lạc đường.
Cái tình tiền duyên nghiệp tâm con theo phàm.
Cái là đạo lạc đường. Nên làm ra cái khổ nhất của con người là như vậy đó. Cái khổ nhất của con người là đi tìm, tìm hiểu những cái mà không cần thiết cho cái phần hồn. Phần hồn là cần cái sự thanh nhẹ, cần cho mình xa lánh nhiều cái sự trần tục. Cái đó mới là quan trọng cho cái phần cân đường đu, đường tu của mình. Còn nếu mình nhào vô cái sự khó khăn phức tạp, mình thích cái sự ngon ngọt, mình thích cái sự nhẹ, mình thích cái sự sung sướng, những cái đó là không phải đối với khổ hạnh của một người tu. Một người tu phải có sự khổ hạnh giống như con đường tu của ông Phật vậy đó. Cái con đường tu là cái con đường khó nhất, mà mình thích cái sự phức tạp, có nghĩa là mình cái tánh mình đã phức tạp, mình đem nhiều cái chuyện phức tạp vô nữa, thì mình chỉ ở cái điểm đó mà thôi, khó mà có thể đi xa hơn. Rồi em xin tạm dừng ở đây, xin cảm ơn quý bằng đạo, xin hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn Elise. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Hòa Thanh. Hòa Thanh trung hành minh chân pháp, khai triển chính mình tự giác trình, trí tuệ phân minh hành chuyển tiến, hành tâm xây dựng chuyển thân hiền, liên sĩ hành. Tại sao có tựa đề là Hòa Thanh? Hòa Thanh là một trong những cái mục tiêu mà mình cần phải đạt trên con đường hành hương của mình. Thì mình muốn Hòa Thanh á, thì mình đã có cái pháp khứ trược lưu thanh. Mình giải hết cái phần trược điển của mình á, mình lưu lại phần thanh á, thì cái phần thanh á mới hòa với cái thanh điển bên trên. Thì lúc đó mình mới đi ra được. Cho nên ở dưới này á, mình niệm cái pháp soi hồn, lập lại trật tự pháp luân thiền chuyển, thì cũng lập lại trật tự mượn nguyên khí của trời đất giảng để đi tới cái phần thiền định đó, để mong có ngày mình đạt tới cái phần nhập định. Mà khi mình nhập định đó, là cái thanh điển của mình đã hòa với cái thanh điển bên trên, nó kêu là nhập định. Mà muốn cái thanh điển mình hòa với thanh điển bên trên, nghĩa là mình thấy thanh lọc hết cái phần trượt điển của mình ở dưới thế gian mình á, thì lúc đó nó mới còn lại cái phần thanh thân. Cái phần thanh nhẹ đó nó hòa với cái thanh điển ở bên trên á, thì mới kêu là hòa thanh. Mà mấy người mà ngủ ngồi á, là khi mà ngủ ngồi được là cái luồng thanh điển của họ đã hòa được với cái thanh điển ở bên trên, họ mới ngủ ngồi được. Chứ không phải là ép sát. Mình nói tu cái này không phải là ép sát, mà mình ép cái luồng điển trượt của mình nó hướng về thanh, để nó hòa với thanh, thì lúc đó là mình mới ngồi lâu được. Một phút ngồi như vậy đó, còn bằng mấy tiếng mà mấy người ngồi mà cái điển nó không rút lên bộ đầu. Thành ra cái chuyện hòa thanh nó rất là quan trọng. Mà khi mà mình còn trượt á, thì mình sẽ hút trượt, mà thanh á, nó mới hòa thanh được. Mà khi cái con người mình còn trước á, ta chỉ cần nói một hai câu à, là mình dễ bực tức, dễ nóng giận, dễ sân si, là tại vì trong người mình còn trước. Còn nếu mà mình quá giải, ở trong này nó không còn trần tượng, nó thanh á, thì ta nói tới thì cũng như không có gì hết, nó biến thành thần. Và khi mình ngồi thiền á, mà mình nhắm mắt á, mình thấy nó đi mất tiêu, là cái luồng điển của mình nó bắt đầu nó hợp nhất tới bên trên á, thì mình mới mất tiêu. Mất tiêu là gì? Nó mất tiêu cái chuyện đời á, nhưng còn là cái sự thanh nhẹ nó mới hòa bên trên. Mà hòa bên trên á, trước hết là mình đi về cái không, đi về cái không, nhưng mà cái giai đoạn đầu á thì mình không có thấy gì hết. Khi mình nó trọn lành đầy đủ rồi lúc đó mới thấy. Mới thấy là xung quanh nó đầy đủ cảnh, mà lúc đó mình hiểu được nhiều chuyện và mình sẽ làm được nhiều chuyện là muốn nói ông thầy. Thì lúc đó là khi mộng hòa được, cũng hội nhập được với cái luồng điển thanh ở bên trên, là lúc đó ông làm được nhiều chuyện và ông có thể biết trước nhiều chuyện lắm, nói đâu là cũng có thể giúp được mọi người, mà bây giờ không gặp mặt người đó cũng có thể giúp họ được. Là cái đó là hội nhập với cái thanh điển ở bên trên. Nhưng cái chuyện hòa thanh đó, đó là quan trọng, nó trở về không, nó quy không, nhưng mà trong không là sẽ có tất cả. Cái đó là người giàu thực sự. Còn cái người mà trong có mà về không á, cái đó là người nghèo. Tại vì bây giờ thấy nhà cửa đầy đủ, địa vị đầy đủ, nhưng mà ngày nào đó nó sẽ trở về không, là mình không còn cái gì hết, là mình người nghèo. Còn mình lo mình trở về không, nhưng mà trong cái không giới đó mình sẽ có tất cả những gì mình muốn. Cái đó là cái người giàu thật sự. Đối với dòng này là cái người giàu thật sự. Thành ra cái hội nhập ở bên trên á là nó rất là quan trọng. Khi mà mình chấp hai cái tay mình lại á, mình hướng, mình đứng trước cái kiến á, mình chấp tay mình hướng là cái đường điển nó rút lên. Nó rút lên là nhờ cái phần thanh của mình hướng lên thì cái phần thanh ở bên trên nó mới rút lên. Và khi mà mình làm pháp luân thường chuyển như vậy, khi mình làm pháp luân thường chuyển như này, nhưng mà cái pháp luân thường chuyển của bề trên nó cũng rút mình lên, rút mình lên để cho mình hòa với cái thanh đó, mình mới thanh nhẹ được. Và cái kỳ này thì cái những cái clip mà cho nghe nó rất là nhiều. Nếu mà nghe hết thì chắc các bạn đạo mệt lắm. Nếu mà các bạn đạo mà muốn nghe hết 11 cái clip đó, thì nghe trong cái ghi âm là cái khóa tu học ở bên Việt Nam đó, thì có cho nghe hết mấy cái clip này. Thì cũng nói là những gì nãy giờ, gom gọn những gì nãy giờ tôi nói. Thì mình phải, khi mà mình thiền á, soi hồn pháp luân đi kế thiền định á, mình muốn nhập định á, là cái luồng điển, thanh điển của mình á, phải hòa hợp với thanh điển của bên trên mình mới nhập định. Và khi mình định được á, mình mới xuất ra. Là mình thiền, mình nhập định á, là để cho cái luồng điển mình nó hòa với cái thanh điển bên trên. Thì lúc đó mình mới được thanh tịnh và sáng suốt. Rồi, cái đó là cái về cái hòa thanh. Mình tu là cái mục đích của mình là để cho cái phần thanh điển của mình được thanh lọc xong thì nó mới hòa với thanh. Còn nếu mà nó chưa có thanh lọc hết á, thì nó không thể nào hòa với thanh được. Thành ra nó không có thể nhập định mà nó cũng không có thể xuất được. Hòa thanh trung hành minh chân pháp, thì mình muốn hòa thanh thì trong cái tiểu thiên địa thì vạn linh phải trung hành với mình để nó hiểu rõ cái chân pháp là cái gì. Cái chân pháp là khứ trực lưu thanh, mà cái mình không phải là nói về cái kỹ thuật của mình khi mà mình hành pháp soi hồn pháp luân thiền định niệm Phật là nó khứ trực lưu thanh thiệt, nhưng mà trong ngày mình cũng phải tiếp tục hành cái chân pháp, nghĩa là lo khứ trực lưu thanh, mình lo giải trực chứ không có rước trực. Thì thầy có dạy thêm những cái cách mà để cho mình không có rước thêm trượt mà tiếp tục khứ trượt lưu thanh á, thì lúc đó mình mới tiến được. Bằng cách là mình phải lo niệm Phật nhiều, mình lo đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Đóng cửa thế gian là đóng cái tứ quan, mắt mũi tai miệng của mình lại, không có cho nó hướng ngoại nữa. Khi mà những cái chuyện không cần thiết trong cuộc sống của mình á, thì mình không có cho nó hướng ngoại nữa, để nó lui về thanh tịnh, nó hướng thiện, nó mở cửa thiên đàng, mình mở cái trung tâm bồ đầu của mình. Thì lúc đó từ từ mình mới dọn cái phàm tâm lên tới chân tâm. Thì khi mà mình dọn hết lên chân tâm rồi đó thì mình mới hòa thanh được. Thành ra mình phải hành trong ngày, mình phải tránh những cái chuyện mà tập quán mà nó có thể thu làm cho mình thu hút cái trần trượt vô. Tại vì những cái thanh mà mình đạt được ban đêm á, mà ban ngày á, mình sơ ý á, mình đem cái trượt vô á, là cái phần thanh của mình nó tan biến hết. Mình không biết giữ thanh. Thành ra mình phải lưu ý là mình phải biết không có rước trượt, mà phải cố gắng giữ cái phần thanh của mình đạt được hàng đêm á, thì một ngày một chút á, mình mới hội tụ được cái phần thanh điển của mình, nó đầy đủ rồi á, không còn trượt nữa thì nó mới hòa được với cái thanh ở bên trên. Cái hòa với thanh bên trên không phải là cái chuyện đơn giản. Khi mà hòa được với cái thanh bên trên là con người nó trở nên quân bình, thanh tịnh, sáng suốt, là ông Phật rồi. Cho nên là mình đạt được rồi đó. Ồ, hòa thanh trung hành minh chân pháp là mình phải hiểu rõ cái chân pháp là nó như vậy, không phải là cái kỹ thuật không, mà còn những cái mà mình phải hành trong ban ngày nữa thì mình mới tiến được. Khai triển chính mình tự giác trình. Khai triển chính mình là mình phải tự tu tự tiến, như thầy nói nãy, là mình phải tự khai phá cái tiểu thiên địa này. Mình phải tự khai triển cái tiểu thiên địa này ra. Tất cả những gì trong mình nó có, mình phải khai thông nó, chuyển ra là để mình tự hiểu cái hành trình của mình đi từ đâu tới đâu. Hành trình của người tu vô vi là đi từ trượt tới thanh, cũng như cái hoa sen mọc ở trong bùn nhưng mà nó nảy ra một cái bông sen tươi đẹp để dâng trời, thì mình cũng tâm từ bùn ra, mình từ cái trượt mình thanh lọc nó trở về thanh, rồi cái thanh đó nó mới hòa với cái thanh ở bên trên. Thì ra mình biết rõ cái hành trình của mình đi như thế nào. Trí tuệ phân minh hành chuyển tiến, thì khi mà mình hành đúng như vậy á, thì cái trí tuệ của mình á, sẽ khai mở giữa cái trung tâm, cái trán của mình, giữa cái trán của mình á, là cái phần trí tuệ, phần tuệ giác nó phải khai mở. Nó khai mở thì con người nó có ánh sáng và nó sáng suốt, và nó phân minh được cái việc hành của nó như thế nào. Phân minh phải biết cái cách hành như thế nào, là tại mình có sáng suốt rồi, mình biết phải hành như thế nào thì mình mới chuyển tiến, chuyển từ cái động đi tới cái tịnh, chuyển từ cái trượt đi tới cái thanh, mình mới tiến lên, mình hòa với thanh được. Thành tâm xây dựng chuyển thân hiền, thì lúc đó mình thành tâm mình xây dựng cho bên trong của mình, trong cái tiểu thiên địa của mình, trong cái vạn linh của mình, mình mới chuyển cái thân này từ cái người trần trượt ác ôn, biến nó thành một cái người hiền kiết và giàu lòng tha thứ và thương yêu, biết học từ bi và thực hiện từ bi. Đó, thì giờ tóm tắt thì thôi, nếu mà các bạn muốn nghe mấy cái clip đó thì nghe trong cái phần ghi âm của Khóa Việt Nam. Thì cái đó thì nó cũng 11 clip, bạn dài lắm, nếu mà cho nghe thì nó quá. Bây giờ chúng ta cũng đã học 3 tiếng rồi, thì để cho các bạn nghỉ ngơi, nhiều người cũng phải thiền nữa. Thì xin thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi tới giờ này, và xin hẹn gặp lại tuần sau.
Ok, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn tất cả các bạn đã trong buổi học. Yeah.
Cảm ơn
bạn,
cảm ơn Ali, cảm ơn
chú Bảo, cảm ơn chú Bảo.
Cảm ơn.
Gặp lại.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, chào các bạn.
Cảm ơn cô.
Dạ, hẹn gặp lại tuần sau nhé. Mình tắt nha.